bạch thầy, nghĩ chân con kính bạch và tưởng từ bi chỉ dạy cho con thiện xảo cách nào để tập trung cao độ sự tỉnh giác.
Cái sự tập trung của đạo Phật là cái cách thức thiện xảo để dẫn cái tâm thôi, chứ không phải là tập trung vào cái đối tượng để mình chế tâm. Cho nên cái đó mà gọi là thiện xảo. Còn cái mình tập trung mà thiết chế, ví dụ như mình nuôi nhận hơi thở, mình cố gắng mình tập trung trong hơi thở để chứ đừng có cái nghiệp khởi, thì cái đó là không phải thiện xảo mà thiết chế tâm. Còn cái thiện xảo của Phật cái khéo léo Đức Phật thấy dài ở trong cái định niệm hơi thở, ví dụ như muốn cái tâm cho nó đừng có một cái nó yên tĩnh, nó thanh tịnh, nó đừng có cái niệm khởi, muốn cho cái tâm nó được như vậy. Nhưng mà nếu mình muốn như vậy thì mình phải làm cái đúng cách của nó thì nó sẽ không có niệm, nhưng mà cái gốc của cái niệm nó khởi ra thì nó còn được cái hết. Do mình sống hàng ngày ghi được cái tâm tham sân si của mình ví dụ ác pháp thì cái đó là cách thức tu để ly. Bây giờ cái thiện xảo để làm cho cái tâm của mình tập trung mà nó không có bị cái niệm, nó không có cái niệm. Cho nên trong cái đề mục thứ sáu mà của định niệm hơi thở thì Đức Phật có dạy cách thiện xảo, có dạy cách thiện xảo. Ví dụ như mình muốn cái tâm của mình an tịnh, nó không có niệm, thì mình có cái phương pháp mình làm cho cái tâm mình nó an ổn mà nó không có niệm. Thì cái phương pháp đó thì Đức Phật nói mình lấy ý thức của mình, nhắc cái tâm của mình, nhắc an tịnh tâm hành, tôi biết nước vô, an tịnh tâm hành, tôi biết nước ra. Mình cứ 5 hơi thở hay là 10 hơi thở mình nhắc một lần, thì mình cứ nhắc cái thời này nó chuyên hết, từ sau nó sẽ hoặc từ sau nó sẽ không niệm. Nhưng mà không phải là mình dẫn cái tâm mình chỗ vào chỗ không niệm nó để rồi nó hoàn toàn nó ly dục giải pháp, mà chính cái chỗ không niệm đó để cho mình cái tâm của mình, cái thân của mình nó an tịnh được, không có niệm á, thì mình ở dùng khi mà cái tâm thanh tịnh nó không niệm á, thì mình mới dùng cái phương pháp tác ý quán như tham quán vô ngã. Thì bây giờ ngầm ở trong đó cái phương pháp mà tác ý nó ngầm ở cái gì, nó làm cho cái ngũ triền cái, tức là cái tham sân si mạng nghi của mình á, cái năm cái màn che nó bị phá nát, là đổ vỡ cái màn che đi, để làm cho tâm mình thanh tịnh hoàn toàn, không bị năm cái màn ngăn che này gọi là ngũ triền cái. Cho nên khi mà dẫn cái đề mục mà thứ sáu ở trong định niệm hơi thở, dẫn cái tâm nó đến không có vọng tưởng, nghĩa là cái người mà nói tu thì chúng ta hơi khó, nhưng mà cái người mà tu có lâu rồi chúng ta chỉ nhắc một chút xíu thì nó sẽ không có, và đồng thời cái thỉnh thoảng mình nhắc thì suốt cái thời gian mình tu nó không có niệm đâu, nó không có niệm. Cái đó là cách thiện xảo bằng cái phương pháp thiện tâm. Cho nên ví dụ như thầy ngồi trên cái dài ngồi thì muốn không niệm, còn bây giờ thầy lại muốn không niệm mà thầy cứ tập trung trong hơi thở thì thầy dùng cái đối tượng đó thì bị chế. Còn trái lại mình cứ nhắc thôi, thầy không có chế nó, để cho tự nhiên cái hơi thở ra vô mình biết cách rất tự nhiên chứ không có tập trung quên vô, phải không? Là do như vậy mình chỉ nhắc an tịnh tâm hành tôi đi chế vô, an tịnh tâm hành tôi đi chế ra. Thì tâm hành là cái tâm của mình nó có hai cái hoạt động, cái đạo tịnh và cái hoạt động đậm. Cái hoạt động đậm là nó không có niệm, còn cái hoạt động tịnh nó không niệm. Cho nên mình bảo nó an tịnh tức là nó phải thanh tịnh, nó không có niệm, mà nó phải an ổn, nó không có lăng xăng. Cho nên vì vậy mình bảo an tịnh tâm hành tôi đi chế vô, an tịnh tâm hành tôi đi chế ra. Thì cái hít vô và thở ra nó là những điều phụ, mà chính cái phương pháp tác ý mà an tịnh đó là chính. Cho nên mình cứ luôn mình phải nhắc, mình nhắc nhắc đến khi nó thuần thục á, nó chỉ nhắc nó một lần hai lần nó bắt đầu nó không có niệm. Con ngồi suốt 30 phút trong một giờ không có bao giờ có cái niệm vô, nó đó là cái thiện xảo để cho cái tâm nó không có niệm. Nhưng khi mà chúng ta thiện xảo được rồi thì bắt đầu bây giờ đó, chúng ta mới quán vô ngã tôi biết thế vô, quán vô ngã tôi biết thế vô. Cái ngã của mình ngầm nó chắc chặt lắm, cái thân tướng của mình chắc chặt lắm. Cho nên vì vậy đó, mình chỉ khi mà cái tâm của mình hoàn toàn nó không có niệm, nó hết niệm rồi, ví dụ cái đường thứ sáu nó làm cho cái tâm của chúng ta nó dừng, nó không có niệm nữa, thì lúc bây giờ chúng ta mới quán đi tham, quán đi sân, quán vô ngã, quán thân này không phải của ta đó, thì lúc bây giờ nó mới có hiệu quả. Còn cái tâm mình nó còn lăng xăng thì nó không có hiệu quả. Nó hiểu cho nó có đường đi, đạo Phật là như vậy. Cho nên những cái địa ngục này á, khi mà những cái địa ngục này cho tới khi mà địa ngục thứ 17 á, tức là quán ly tham, quán ly sanh, cho nó ly tham sân si vô ngã, tất cả những cái đều là vô ngã, đều là không còn cái gì mà mình dính mắc ở trong cái thân kiến của mình nữa hết rồi. Thì lúc bây giờ là cái tâm nó sẽ bình tĩnh. Thì cái tâm bình tĩnh thì trong cái đường một thứ 17 thì lúc Phật dạy với tâm định tĩnh tôi biết tôi biết quên, với tâm định tĩnh tôi biết tôi nói ra, thì cái hiện tượng mà tâm định tĩnh nó có hiện ở trong cái trạng thái lúc cái đường một đó, nhưng khi đó chúng ta lại chuyển nó qua cái thân hành niệm. Cái thân hành niệm là lệnh, một cái lệnh truyền, thì cái hành động nó làm theo cái lệnh, và cứ như vậy mình tập cho nó quen từng cái hành động đó để cấu kết nó thành một cái cổ xe. Do đó cái tâm nó sẽ bám chặt ở trên cái thân hành đó, nó định tĩnh trên thân hành đó. Vì vậy mà phải đi khi nó xuất hiện ra đủ đó, cái thức thiện xảo nó mình tu là cái lối mà thiện xảo cho đừng có niệm, để cho mình quán đi tham, quán đi sanh, quán vô ngã, cho ngầm ở trong đó nó tạo thành ý thức lực. Ý thức lực nó ngầm nó quét ra. Cho nên cái người tu ấy, thì người ta bền chí, người ta bền chí, người ta không có lo nó có niệm. Ví dụ như bây giờ con dẫn an tịnh tâm hành để biết chưa, nhưng mà nó vẫn còn niệm chứ chưa thấy hết. Nhưng mình cứ bền chí đi, mình sẽ nhắc rồi nó sẽ hết. Mình tin rằng Đức Phật dạy cái pháp này là giúp cho cái tâm của mình sẽ không còn niệm, chứ không phải ức chế. Cho nên mình cứ thiện xảo ở trong cái pháp, mình cứ nhắc hoài ngày nay mình tu, ngày mai mình tu, nó bỗng dưng sao lại nó rỗng ra. Cái đầu óc nó rỗng ra, bị mình nhắc nó bắt đầu nó an tịnh rồi nó rỗng ra, cái tâm nó không phóng dật ra. Thì lúc bây giờ đó con mới tác ý, con quán ly tham, tôi biết nó vô quán ly tham. Thì lúc bây giờ cái năng lực mà ly tham ấy, con thấy nó rất mạnh, rất mạnh. Vì cái lúc bây giờ là cái tâm nó thanh tịnh rồi, vì nó không có niệm, thì nó đang ở trong cái dạng mà vô niệm rồi, nó thanh tịnh. Thì mình quán ly tham, quán ly sanh thì nó có cái lực hơn là tâm mình còn niệm. Thì như vậy là cái thức đó là gọi là thiện xảo. Thiện xảo.
Và thường khi tập trung cao độ sự tỉnh giác thì bị thỏa ma cách xử trí như thế nào? Mỹ Châu thì thỏa ma là đêm nồi cái có một bầy kiến vàng nó bu nó cắn nó bứt nó rứt da xé thịt cái tai của Mỹ Châu. Rồi chúng bậc thầy
cái trường hợp mà bị thỏa ma nó đến, nó làm cho mình cảm thấy đau đớn nhức nhối trong cái thân của mình. Ví dụ như bây giờ mình tu thân hành niệm, mà khi đó cái mình ý thức của mình lạnh bảo trên trái bước dở lên nước, nhưng khi để cái chân xuống thì nghe nó thốn nó đau, đó là thỏa ma đã đánh rồi. Thì lúc bây giờ đó chúng ta không phải sợ. Lúc bây giờ chúng ta có một cái tâm nguyện, một là chết, hai là chứng quả. Vì lúc này là lúc phải chiến đấu tận cùng với thỏa ma, chứ không thể đầu hàng nữa. Ví dụ đầu hàng cái nó đau quá cho mình xả ra, tức là đầu hàng. Bây giờ mình ngồi thấy kiến vàng cắn mình đau quá, mà kiến vàng cắn thì con biết nó đau ghê gớm chứ, cho mình xả ra. Thì như vậy là mình đầu hàng. Một là phải chết, chiến đấu với họ là không thua, tức là nhất định là ngồi chết. Còn nếu mà đi mày cắn đau nhất thao cứ ôm chặt ở trong cái thân hàng thôi, hoàn toàn là không lìa ra pháp. Ví dụ như bây giờ mình đang ngồi mình hít thở, quyết định là phải ôm chặt cái hơi thở, chúng ta không có lìa khỏi hơi thở đâu, cho mày cắn chết bỏ. Thì lúc bây giờ nó sẽ nó chỉ cái một cái gan dạ của mình, chỉ mình cần gan dạ đừng có dao động tâm, thì tất cả những cái con kiến vàng này nó cắn nó chạy mất hết. Cái lực của nó, cái từ trường mà khi mà cái tâm nó bất động rồi, cái lực nó rất mạnh, nó phóng ra cái từ trường, nó làm cho tất cả các cơ hội vật này nó giảm hết. Không như bây giờ ngồi cái vàng cái diện là nó cắn mình nó ngứa hơn, mà lúc bây giờ mình nhất định là tôi thân hành niệm định tĩnh rồi thì nhất định là không có xả ra mà chết bỏ, chứ còn nhất định là không củi kiến nữa đâu. Thao sử dụng cái pháp cái thọ là vô thường, kiến cũng là vô thường, tất cả những cái này đều do nhân quả. Nếu quả chăng người trước tao không có do nhân quả thì tao cho tụi ăn thịt ta trả lại, tao không sợ chết đâu. Bắt đầu tâm nó vững vàng. Khi mà tâm vững vàng, một là tao chết, hai là tao chứng quả. Có hai con đường này, chỉ có chọn hai cái này thôi. Khi mà gặp thỏa ma thì đừng có sợ hãi, một là chết, hai là chứng quả là hãi, có vậy thôi. Nhưng mà khi mà mình quyết định như vậy thì con sẽ thấy sau lưng cái trận mà đau đó, kiến cắn đó, nó sẽ chạy mất hết, hoàn toàn nó chạy hết. Và nó để lại cho mình một cái trạng thái hoàn toàn đặc biệt vô cùng, không thể nào là lường được. Mà Đức Phật đã nói khi mà cái sức tận cùng chịu đựng cái cảm thọ tối đa tận cùng với sức sinh mạng của mình ấy, thì nó sẽ mát lạnh. Đúng vậy, khi mà cái người mà tôi vượt qua rồi, người ta mới thấy đúng là mình vượt qua cái cảm thọ của mình rồi, thì phía sau cái cảm thọ đau đớn đó nó sẽ đòi đáp lại cho mình một cái sống, một cái trạng thái an lạc vô cùng không thể tưởng tượng. Đó là phải đánh chiến đấu với thọ mà là như vậy, đừng có sợ. Có gì không con? Nó làm cái nhỏ nhỏ đó. Cho nên vì vậy mà con biết khi mà cái người tu mà nếu mà tu tới cái giai đoạn mà gọi là thân hành niệm á, Đức Phật nói nó nhiếp phục được sự đau đớn. Con đọc lại cái bài thân hành niệm á, có 10 cái điều kiện mà nó nhiếp phục. Có 5 điều kiện đầu tiên nó nhiếp phục tất cả những cái đau mà đau đến tận cùng, nó nhiếp phục được. Ôm chặt chặt trong cái pháp hành niệm, nghĩa là thân hành của dân, ví dụ con đang đi mà mỗi lúc đi để chân xuống nghe nó thốn đau, mặt mày chết tao vẫn để cho tao vẫn đào hàng đâu, chân này bước rồi cứ ôm chặt chân kia, lệnh chân trái bước, chân trái để lên bước, chân mặt bước cũng đi chậm chậm chứ nó đau không có lập đập, không có vậy. Rồi thì nói trong khi mình chiến đấu với cái thọ ấm ma đó là chiến đấu rất là vững vàng, và tinh thần của mình phải tạo một là chết, hai là chúng ta là ăn, cho nên người ta không sợ đâu. Cho nên đi vẫn không có dễ dàng, mà đi đúng với cái tính cách của thân hành niệm, cho nên nó chậm chạp để xuống vững vàng, chứ không phải sợ đau mà để nhẹ nhẹ nó đâu, để cũng đàng hoàng. Rồi chân này cũng vậy, vì vậy mà cuối cùng thì trong vòng chừng 5-10 bước là họ cái tâm không dao động là chẳng hết rồi. Mà cho nên bảo nghĩ cho khi mà gặp thỏa ma làm, một là mình tới cửa đạo, hai là mình đầu hàng nó, có hiểu không? Mà nếu mà còn muốn còn sợ chết rồi, thì đầu hàng, mà không sợ chết thì tại chúng ta là hàng, có gì thôi. Ở đây là cái chỗ này nó chỉ có chấp nhán thôi, đúng không? Thì lúc đó bây giờ cái tâm nó sẽ không còn sống dậy, nó vẫn ôm chặt rồi bắt đầu nó bị cái thọ nó chặt được cái thọ, thì cái tâm nó là bám chặt ở trên thân hàng. Và do đó nó càng bám chặt bao nhiêu thì cái sức định tĩnh nó càng bấy nhiêu. Mà cái sức định tĩnh á, thể mà khi mình bị cái thọ rồi mà mình bám chặt chặt á, thì lúc bây giờ cái từ trường ở trong người của mình nó phóng ra, phóng ra một cái luồng từ trường, mình cảm thấy cái thân của mình nó đang đau vậy, mà cái từ trường nó phóng ra nó nghe nó mát mắt lạnh à, nó không còn nhức nhối, không còn cái nào, cái thân nó an mà nó nhẹ nhàng giống như cái thúng đông hộp, nó lạ lắm. Mà chứ không phải là, bởi vì thầy nói tu hành nó có nhiều cái mình cũng thấy lạ, chỉ có người theo dạ thì mới có được, chứ còn cái người nhát gan thì chỗ này là chắc ai cũng sợ. Cho nên hầu hết là hầu như mọi người mà tu đến cái giai đoạn này mà gặp thỏa ma rồi thì người ta phần nhiều đầu hàng bỏ cuộc, tức là sợ quá. Còn cái người mà không sợ thì họ lại hưởng được cái mùi xuân dịch cơ.
Mình châu nói nó cắn nó rứt lên đầu á, thì mấy ngày đầu thì thua, mà sau này cũng tiếp tục tu lại cũng vững vàng.
À, như vậy là được rồi, nó chiến đấu được,
không có chịu thua.
Rồi đúng rồi.
Mấy ngày đầu thì phải chịu thua, nó bị không biết đó mà thầy cắn đau đớn quá rồi cái không dám ngồi thiền. Cái con nói thì bà quyết làm hay là bà xã nó sao rồi bà bị gì thầy về hỏi thầy. Cái ngày sau cái về con thấy tu cũng dữ, nói để cho tu khá mà lại đi thấy những cái dày dặn ở trong cái không gian đó mà thầy. Cái đó là có
nhiều mà có đó làm những cái thứ nhất á, là cái cảm nhận. Bởi vì khi mà con nhớ khi mà mình tu về định niệm hơi thở đó, cảm giác toàn thân, tôi biết thế giới đó, cảm giác toàn tâm là cảm giác vũ trụ, còn thân là cái không gian của nó, mình cảm giác được cái thân của mình là cảm giác cái không gian, còn cảm giác cái vũ trụ của nó là mình cảm giác cái tâm của mình, nó mênh mông. Cho nên vì vậy đó, thì lúc bây giờ nó khi mà mình tu hai cái pháp này rồi, thì lúc bây giờ nó mỗi cái từ trường mình phóng ra, mình cảm nhận được cái từ trường của mình, cái từ trường cũng vô hình mà cảm nhận được trong người của mình nó đang phóng ra những cái từ trường rất là mạnh. Nghĩa là nếu mà mình dùng cái tưởng của mình, mình nghĩ rằng những cái từ trường này nó sẽ trở thành ánh sáng, thì ngay đó là ánh sáng nó tỏa rộng ra như cái hào quang vậy. Còn nếu mà mình không có dùng thì người ta không thấy đâu, nhưng mà mình cảm nhận được từ trường trong người của mình nó phóng xuất ra, phóng xuất liên tục như là những cái ánh sáng ở trong người mình nó phóng ra vậy. Đó. Thì do như vậy mà cái tâm mình nó định tĩnh thì nó sẽ phóng xuất rất mạnh vào. Cho nên con mũi, con mầm, tất cả những cái loài vật gì xung quanh nó bị từ trường nó phóng ra, không con vật nào mà vô được. Mà mới cái tâm nó định tĩnh thôi, chứ chưa phải là mình nhập định thôi nha. nó có nó định tĩnh là nó không hướng vào thôi đó, mà nó còn có lực từ trường nó như vậy. Nó y như là cái nếu mà mình nếu mà ban đêm mình thấy ngọn đèn mà đốt lên mà mình thấy ánh sáng nó tỏa ra, thì cái ánh sáng mà mình thấy sáng là tại vì cái đêm tối mà thấy sáng á, cái chỗ mà cái ánh sáng của ngọn đèn nó tỏa ra thì mình thấy sáng. Chứ còn sự thật là nếu mà nó không có đêm tối như ban ngày thì mình không thấy sáng được, hiểu không? Thì cái từ trường đó chỉ có cái người đó người ta nhận thôi. Còn cái người khác á, thì muốn nhận được nó thì phải ở trong đêm tối mà nhận ra cái ánh sáng, chứ không cách nào khác hết. Đó. Cho nên vì vậy mà một cái người mà tâm bất động rồi á, thì cái từ trường nó sẽ phóng ra. Nó phóng ra mà tâm bất động á, thì tức là nó phải định tĩnh. Nó không định tĩnh thì nó không bất động được. Nó thấy như vị thỏ ma mà con những cái gián vàng nó cắn, mà cái tâm mình bị dao động rồi thì nó có từ trường nó mất. Còn mình không dao động, không sợ chết gì hết, cái từ trường nó thể ra thì bao nhiêu cái đau đớn nó sẽ bị diệt đi. Nó làm cho mình sống trong một cái trạng thái an lạc rất lớn, lớn của đạo. Đó là cách thức chiến đấu.
Chúng ta thầy muốn thực hiện đủ 7 gia chi thì phải tập trung sự tỉnh giác trên 12 tiếng đồng hồ trong thân hành niệm ngoại hay thân hành niệm nội.
Về cái thân hành niệm nội và cái thân hành niệm ngoại đó, thì trong cái bài thân hành niệm á, thì nó kết hợp nội và ngoại, không thể cái lực của nó phải có nội và có ngoại. Mà nội á, thân hành nội á, là hơi thở, mà thân hành ngoại là cái hành động mình co tay co chân đi tới đi lui, đó là thân hành ngoại. Thì thân hành ngoại nó có cái lực của ngoại nó thôi, mà thân hành nội thì nó có lực của nội nó, nhưng mà hai cái này nó kết hợp lại nó gọi là thân hành niệm. Nó kết hợp nội và ngoại, nó tạo thành cái lực nội và cái lực ngoại, cho nên nó mới trở thành bảy giới chi. Còn nếu mà nó có cái ngoại không thì nó không có thành bảy giới chi được, mà có nội không thì nó cũng không thành bảy giới chi được. Bởi vì bảy giới chi là bảy cái trạng thái giải thoát, bảy cái năng lực màu nhiệm. Do đó mà khi một cái người tu thì phải lấy thân hành của nó mà kết hợp lại nội và ngoại thì nó mới tạo thành bảy cái năng lực đó. Cho nên vì vậy mình phải tu đủ chứ không thể tu thiếu được. Ví dụ đi tinh thần không thì nó có cái năng lực hay lực của ngoại thôi, thì thay vì nó bảy giác chi thì nó có xuất hiện có 5 giác chi à, nó còn 3 giác chi nữa, 42 giác chi nữa nó không xuất hiện. Còn nếu mà mình tu cái nội nữa thì do nó cái giác chi nó sẽ xuất hiện đủ. Thì nhớ phải tu cho kỹ về thân hành niệm. Là Đức Phật nói cấu kết như cỗ xe, thì cỗ xe thì nó phải có bánh xe, có thùng xe. Mà nếu mà có bánh xe nó chạy mà không có thùng xe thì nó đâu có chứa gì được đâu. Cho nên cái thùng xe là coi như là nội, mà cái bánh xe mà cái cục cốt để mà chạy đó, đó là ngoại. Hiểu được như vậy thì các con thấy cái pháp của Phật cấu kết nó rất là hay, để làm cho mình có cái nội lực và có cái ngoại lực. Một cái người mà luyện võ công, thường là luyện nội công thì nó có cái lực nội thôi mà không có cái lực ngoại. Còn trái lại một người tu theo đạo Phật nó có lực ngoại mà có lực nội, nó cả hai bên. Mà nó đồng thời nó phải luyện tập, chứ nó không phải là hai cái phương pháp này phải cấu kết nha. Còn cái kia võ công ấy, nó luyện tập những cái lực, những cú đánh của nó, những cái đòn võ nó, thì đó cái lực ở bên ngoài, nhưng mà nó không cấu kết ở bên trong được. Cho nên vì vậy khi nó ngồi nó dẫn công thì lại nó dẫn công mà không cấu kết được. Còn cái phương pháp của Phật nó cấu kết nội và ngoại công của nó tạo thành một cái lực, cho nên bảy giác chi nó xuất hiện. Còn cái người mà luyện võ công nó trí công, nó không có bảy giác chi xuất hiện, là tại vì hai cái này nó luyện rồi ra, nó không kết hợp lại được. Cho nên Đức Phật nó kết hợp thành cái cỗ xe. Do như vậy là mình phải chiến đấu. Con chờ thầy chút con.
Chính mình đang và thượng từ bi ban bố cho con được tu thêm đề một định niệm hơi thở.
Đề một định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục. Bây giờ thì không biết là con tu tới cái đề mục thứ mấy rồi.
Cái này bị trâu.
Bị trâu hả con? Không biết nó tu tới cái đề mục thứ mấy rồi. Gần hết, nhưng mà mỗi một cái đề mục nó cũng mang kết quả của cái đề mục. Bởi vì 18 cái đề mục khi một người mới tu tập nó thì người ta tu tập tất cả những cái đề mục này đều có tu tập hết, nhưng mà nó không có đậu kết quả. Còn khi mà chuyên sâu để đi vào cái thân hành niệm á, để bước vào cái tướng niệm xứ mà chuyển qua cái thân hành niệm á, thì bắt đầu người ta trở lại cái định niệm hơi thở, người ta chuyên sâu. Cho nên mỗi cái đề mục của nó đó là phải đạt được cái kết quả. Ví dụ như bây giờ cái đề mục mà an tịnh tâm, an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra, thì lúc bây giờ cái thân của chúng ta nó bị cảm thọ nó đau, nó nhức hoặc nó tê. Cái gì bây giờ mình ngồi hai cái chân nó tê à bây giờ tôi sẽ dẫn cái thân của tôi sẽ hết đi bằng cái phương pháp định niệm hơi thở này, cái đề mục này, cho nên bây giờ tôi không có ngọt, tôi không đứng dậy tôi xả đâu, mà tôi vẫn ngồi bình thường, tôi nhắc an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô an tịnh thân hành, tôi biết tôi đâu, tôi cứ nhắc thôi, còn nó tê mặt nó hết tê thì cũng mặt nó, mà tôi chỉ dẫn cho cái thân tôi nó an. À, do đó thì cái kết quả mà cái người mà tu mà cái kết quả của cái đề mục này á, thì khi nhắc nó lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba là nó không tê nữa, hết tê. Nghĩa là cái chân của mình ngồi đi tê nhắc lần thứ ba là an ổn vô cùng, là cái thân nó nhẹ buông lên, cái đầu óc nó rỗng ra liền, cái thân này nó cảm giác khinh an vô cùng, là nó không còn thấy tê nhức đau chỗ nào nữa. À, đó như vậy thì do cái đề mục này á, chúng ta mới thấy là ngay cả khi mình ngồi mà hai cái chân bị đau hoặc tê mà mình còn dẫn nó hết chỗ đau, không còn đau tê, thì bắt đầu bây giờ trong cái trường hợp như có một con mũi cắn ở đây, à, nó ngứa, thì mình thử để cho mình dùng cái phương pháp này coi để mình đối trị coi cái ngứa này hết không, mình nhắc à, biết nó đang cắn ngứa này, nhưng mà nhất định là không đủ mũi đâu, để cho nó ngứa mặt nó đây, mà bây giờ đó mình nương vào hơi thở đi, bắt đầu cái tâm mình, bởi vì mình tu nó quen rồi, phải mình nương vào hơi thở, cái tâm nó bám vô hơi thở là nó không có bám ở chỗ con mũi đâu, à, do đó mình nhắc à, an tịnh thân hành tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy ra, rồi cứ năm hơi thở mình cứ nhắc nhẹ, nhắc lần lần con hơi sao không biết nó hết hơi mất không chưa hết à, như vậy là đủ được cái ngứa của con mũi rồi, mình đủ được cái tê của cái chân đó rồi, nhưng bây giờ mình thử hôm nào đó mình đau bụng hay nhức đầu, hoặc là nó nhức cái tay, hoặc là nó thấp cái khớp cái chỗ nào đó mà nó đau đến, à được rồi tao dùng cái thuốc này tao đẩy đi cái thọ này coi, à, do đó mình cũng ngồi ngay ngắn rồi không có sợ đâu, à ngồi ngay ngắn mình nhắc an tịnh thân hành đối với chú an tịnh, khi mình nhắc như vậy á thì cái thọ cảm thọ nó không có đánh trong cái thân của mình được, và mình đã tu kết quả của cái đường một ngày rồi, mình làm chủ được cái bệnh rồi, cái tâm cũng vậy, là cái tâm mình lăn xăng niệm này niệm kia, mình dẫn nó vô nó cũng không có niệm nữa, mà nó hư như vậy, cho nên vì vậy đó bây giờ đó mình dẫn được cái thân nó an, cái tâm nó an rồi, thì những cái điều kiện mà những cái đường một khác á, việc chuyên sâu á là mình phải quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân á, là mình phải tu chuyên cho nó, thì tu chuyên nó để làm gì, để nó tạo thành một cái nội lực, mỗi lần mình nhắc là nó có cái hiệu quả. Ví dụ như trong khi đó mình tu rồi, mình tu cái đề mục, ví dụ như quán vô ngã tôi biết tôi vô, quán vô ngã tôi biết tôi ra, à, bây giờ đó mình ngồi tu thì mình như vậy, nhưng bình thường mình xả ra, có một người nào nói cái gì mà nghe cái tâm mình nó vừa muốn khởi chướng, nó thấy là ác pháp đi, thì mình nhắc là tự mình nhắc nó, mình nhắc cái tâm của mình để cho nó hoàn toàn nó an ổn, nó không bị gì hết, thì mình nhắc nó an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra, chỉ nhắc nó một cái tâm nó yên tâm phát mà nó an ổn, nó nhẹ nhàng, nó không có phiền não, nó không lo. Bây giờ có chuyện gì xảy ra cho gia đình, à, nó phải bắt buộc mình phải lo chứ gì, à, chuyện gì nó xảy ra, ví dụ như một đứa con nó khỏi nó bệnh đau đi nhà thương, thì ba nghe cái tin đó, bây giờ mình thử tâm của mình coi nó an ổn không, trong cái hoàn cảnh này thì chắc chắn là phải lật đật đi nhà thương cả con nó sẽ đau bệnh như thế nào, nhưng mình thử coi nó có an không, mình nhắc an tịnh tâm hành tôi biết tôi vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi ra, đúng như nó quên mất, không còn nhớ cái chuyện con đau hay gì nữa hết, thì rõ ràng nó thấy nó có trạng thái an lạc của cái tâm, hoàn toàn yên thân pháp, nó nguyên vào hơi thở ra vô nhẹ nhàng, mà hơi thở lúc bây giờ không biết nó thâm suốt lắm, nó thâm suốt nó làm rảnh ra, nó tự động mà nó ra vô, chứ không phải là bằng mình dựng cơ hít ra vô đâu, cũng như bây giờ con tập trung nó là con hãy tập trung vô nó là con có dựng cơ con hít ra vô, còn cái này không, con nhắc vậy đó thì tự động cái hơi thở nó ra vô, cũng như là cái người mà nhạc sĩ mà họ nhịp xanh vậy đó, hãy cái nhịp của nó nhịp thì nó tới cái đúng nhịp, nó nhịp thì cái hơi thở ra nó cũng nhịp đúng cái vậy, rồi nó vô nó cũng nhịp cái đúng vậy, nó tự động nó ra vô nó làm cho cái tâm của cái người mà tôi nó nhẹ nhàng an ổn, nó không còn biết cái chuyện gì bên ngoài của nó, à, đó là tao của cái kết quả của cái 18 cái điều một của định niệm hơi thở rất là tuyệt vời, nhưng mà đây là thuộc về chuyên sâu, còn cái người mới tu thì không được, họ tu mà nếu mà người mới tu mà tu như vậy họ bị ức chế, cho nên trải qua một cái thời gian tu là coi như là họ có tập cho họ quen với 18 cái điều một này, quen với 18 điều một, tức là cái điều một nào họ cũng có tu sơ sơ, rồi họ tới cái điều một khác, như trong 30 phút thì họ tu 16 cái điều một này, họ tu hết 16 điều một này, cứ chút cái họ nhắc cái điều một này, chút nhắc điều một khác, họ nhắc qua hai như vậy. Nhưng mà đó là đi vào ở trong cái chỗ mà mình phải thâm, tức là mình biết được tổng quát hết được những cái đề mục của định niệm hơi thở, nhưng mà khi chuyên sâu rồi để mà thực hiện khi mà biết giờ tiến niệm xứ để khắc phục tham ô rồi đó, thì đây là mình phải chuyên sâu, chuyên sâu nhờ cái định niệm hơi thở mà mình mới khắc phục được tham ô ở trên cái thân họ tâm pháp của mình. Ví dụ cái thân bây giờ đang đau nhất, cái chướng ngại thì hà phải có pháp đẩy đuổi, chứ nếu không pháp đuổi làm sao mà gọi là khắc phục tham ô ở trên nó được. Cho nên nó, cái tâm của mình cũng vậy, nó không thanh thản an lạc mà nó cứ niệm này khởi tới niệm kia khởi, hoặc là bị hôn trầm thì nghe, thì ngay đó mình phải lấy 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà quét nó mới được chứ. Không có cái 18 cái đề mục của định niệm hơi thở này mà không có tẩy thật mà chuyên sâu nó, thì mình không có cái phương pháp gì đối trị, thì nó mình bị mình đầu hàng chứ không thể nào mình ở trong túi mình xíu mà khắc phục tham ưu được. Cho nên khi mà thầy dạy tới cái pháp thân định niệm để nước thực hiện bảy giới chi, thì chúng ta trở về chuyên sâu vào cái định niệm hơi thở. Từng cái đề mục, cái nào mà nó đã có kết quả rồi thì thôi, mà cái nào chưa có kết quả thì phải chuyên trở lại, chuyên trở lại đạt được kết quả. Và cứ như vậy làm được mỗi cái nó, những cái kết quả đó mình thấy rõ ràng là mình làm chủ được. Khi mình trở lại chuyên sâu trong cái thế, cái năng lực của người ta làm chủ được đến sự đau khổ sinh già bệnh chết cụ thể rõ ràng lắm. Muốn lúc nào mình xảy ra cái gì mình làm chủ được cái đó, mình có cái phương pháp để mà làm chủ đó, đó là cách thức trong cái bài định niệm hơi thở. Cho nên sau này có cái điều kiện mà giờ đó thì coi như là nó, ví dụ như bây giờ hít vô tôi biết hít vô, thở ra biết thở ra, thì bây giờ thầy biết là cái này nó sẽ chuyên sâu, nó có kết quả rồi, nhắc nó là nó dẫn cái tâm nó được rồi, nó không có còn không còn lộn hơi thở, không còn này kia. Rồi đến cái hơi thở mà khi mà nó thở mà nó khi mà nó thở cái tâm nó an tịnh được, thì cái hơi thở nó thông suốt. Nếu nó dài thì nó cũng thông suốt, mà nó ngắn thì nó cũng thông suốt rồi, thì cái này nó cũng là kết quả rồi. Thì mình có cái đề mục này, bây giờ tới cái đề mục mà an tịnh cảm giác toàn tâm toàn thân, thì cái cảm giác mà này thì nếu mà nó đã cảm nhận được cái thân của nó rồi thì cái đề mục này nó cũng thông qua được rồi. Thì bắt đầu bây giờ an tịnh thân hành, mà nếu mà nó nhắc cái thân nó được an ổn rồi, nó phá được những cả cái thọ của nó rồi, thì nó đã thông qua được cái đề mục này rồi, thì nó đi tới cảm giác toàn tâm. Nó để mình nó nhận được cái động và cái tịnh của tâm đó. Thì khi mình nhận được cái định của tâm của nó rồi, thì cái đề mục này nó thông qua rồi, thì coi như là nó kết quả rồi, thì nó đi tới cái chỗ mà an tịnh tâm hành. Mà an tịnh tâm hành nó dẫn cái tâm nó vào cái sự an ổn đó, thì nó sẽ không có niệm, nó không có tâm niệm, nó thanh thản an lạc thì vô sự. Do cái tâm mà nó thanh thản rồi, thì lúc bây giờ đó, nó chỉ còn có những cái đề mục quán vô ngã, quán ly tham, quán ly sân. Thì trong khi hàng ngày mình sống, cái ngã mình còn hay không? Nếu còn cái ngã thì nó còn phiền, nó còn cái ngã thì nó còn lo. Có chuyện gì thì nó lo, đó là tức là cái ngã của nó chứ không ai đâu. Bởi vì nó lo là nó lo, nó có cái ngã thì nó phải lo cho nó lo cái ngã sở của nó là những cái xung quanh của nó, những cái gì. Ví dụ như con cái hoặc là nhà cửa tài sản, có hư hao gì thì nó lo, đó là nó bị còn cái ngã. Vì vậy mà khi mà còn cái ngã thì hàng đêm đó mình ngồi tu, mình chia ra nhiều thời, trong một buổi vậy đó, một buổi vậy đó thì mình chia ra, buổi tối thì mình chia ra, mình quán vô ngã, để cho cái quán thân vô ngã, quán tâm vô ngã, quán pháp vô ngã đi. Thì mình quán những cái này để cho nó đi sâu vào, nó vô ngã hoàn toàn. Nhưng mà khi mà nó vô ngã, nó không có nghĩa là hoàn toàn mình trơ trơ như cây như đá. Nó rất là sáng suốt, nhưng mà nó không có móng tâm, nó phiền não, nó lo lắng, nó bận biện cái gì hết. Nó mọi thứ gì chứ, nó có trí tuệ, tức là thằng tứ của nó. Sự kiện gì xảy ra thì nó sử dụng ở trên cái tư duy của nó, thì nó biết ở cái này phải giải quyết, như vậy là nó sẽ ổn, chứ nó không còn buồn đâu, không còn sợ, nó còn nó như vậy. Mà trong khi đó nó hoàn toàn là nó vô ngã, là nó làm cho cái người đó nó bất động tâm, nó không có dao động trước ác pháp. Nó là vô ngã, là vô ngã chỗ bất động, chứ không có nghĩa là cái người đó nó mất đi, nó hoàn toàn là họ còn biết gì họ hết. Thì nó không phải lọt vào ở trong cái không tưởng, như mà thầy lọt vào trong cái trạng thái của thiền tông mà tưởng không đó. Hai tháng mà thầy hoàn toàn, thầy làm những cái hành động của thầy nó theo như cái thói quen mà thầy không biết, thì như vậy là thầy rớt ở trong cái không tưởng. Nhưng mà chỗ đó là cái chỗ vô phân biệt của thiền tâm, ý thức nó không hoạt động rồi, cho nên bây giờ nó không phân biệt mà nó rớt vào ở trong cái đó là cái không rồi. Rồi nó hoạt động theo cái thói quen của nó, ăn thì nó cũng hoạt động theo cái thói quen, thì đó là mình đã đi sai. Đi sai vì cái chỗ này sau này các con đọc người chiến thắng phần thứ hai mà tôi tư về cái vấn đề mà tứ thánh định, tứ niệm xứ và tứ thánh định, thì cái chỗ này sau này thì mấy con sẽ thấy thầy nói thì nhắc lại cái chỗ này rất nhiều. Là vì những cái trạng thái tưởng này mà khi mà thầy tu vào cái tưởng không, thì rớt vào 18 cái lại tưởng của thiền tưởng của bên trong đạo đó, thì lúc bây giờ nó cứ nó xuất hiện ra những cái trạng thái này, nó làm cho con đường tu của thầy nó rất là khó khăn. Cho nên cái người mà đã rơi vào cái chỗ này rồi thì tu rất là khó, còn cái người mà không có rơi vào chỗ cái này rồi tôi rất dễ đâu. Cho nên mấy con mà chưa có lôi rớt vào cái không tưởng này thì mấy con sẽ dễ dàng. Còn người nào mà có bị trạng thái của tưởng thì rất khó khăn. Có gì không con? À khi mà thầy bị gì trải qua thì tu thiền tâm độ, đại thừa được thiền tâm độ, cho nên nó lọt vào cái thứ giới tưởng. Nó sau này nó trở về nguyên thủy, nó có những cái khó rất là khó. Thế mà thầy còn vượt hết được. Còn mấy con bây giờ chưa có gì hết mà không chỉ nó, khi mà các con tu sai một chút thì nó có cái trạng thái tưởng nó hiện ra thôi. Còn thầy nó đã thanh tăng rồi, mỗi lần mà vô đó thì bắt đầu nó hiện ra rồi. Còn các con thì bây giờ một cái lúc mà ức chế tâm càng lên tâm cho chặt rồi, các bắt đầu nó thiết có những cái trạng thái này kia nọ. Nhưng mà mình có cái phương pháp của Phật tác ý rồi, nó đâu có làm sao nó chặt được. Vì nó vừa món ra cái hỷ lạc nào đó thì các con nói mình không dẫn cho nó hỷ lạc mà nó có hỷ lạc, đây là ma hỷ lạc là tưởng rồi. Còn bây giờ nó dẫn cho nó an lạc, an tịnh thanh hành, nó dẫn cho nó an thì nó an thì nó đúng. Mà cái này không dẫn nó an mà lại nó an thì đây là ma an chứ đâu phải là cuộc của mình. Cho nên mình biết rõ rồi, cho nên bây giờ mấy con có thầy mấy con đỡ. Còn khi hội thầy tôi không có ai hết, cho nên nó an là cái thuốc thôi chứ còn không biết đâu mà tránh. Vì vậy mà sau khi mà trở về nguyên thủy là đã từng sống trong những cái an ổn của ma nó quá nhiều rồi. Cho nên mỗi lần có cái gì nó không biết đúng sai, cứ cái gì mà thấy nó tưởng ra là kiểu như là mau mau lại dừng lại chứ không có cho nó thể hiện ra. Nó khó vì vậy mà thầy phải 6 tháng để mà tu tập nó mới nhập được tứ thánh định và thực hiện tâm mình. Còn Đức Phật có 49 ngày, tại sao Đức Phật lại có 49 ngày mà thầy phải 6 tháng mấy con? Cái vấn đề này thật sự ra mấy con biết là thầy thì chưa có nhập phi tưởng xứ, còn ông Phật ông nhập phi tưởng, ông vượt qua được cái tưởng. Còn thầy thì chưa có vượt qua tưởng cho nên thầy bị kẹt. Còn ông vượt qua tưởng cho nên vì vậy ông 49 ngày là tại vì ông vượt qua được phi tưởng rồi. Còn thầy chưa có vượt qua phi tưởng, cho nên ông thầy lọt trong cái không tưởng rồi đến cái thích lưu biên xứ tưởng thôi. Không, rớt trong cái không rồi chừng mà nó tỉnh lại, rõ ràng là cái con đập người chính tháng đó không, thầy tỉnh lại là do cái chân thầy nó đụng vào cái bàn Phật cái gì thì mới tỉnh lại. Thì tỉnh lại thì lúc bây giờ thấy cái thức của thầy nó ở trong cái trạng thái của tưởng thức vô biên xứ tưởng mà, phải không? Nó phủ tiền dạng hữu hết rồi, cho nên bây giờ thì cứ ngỡ rằng mình chính rồi, rõ ràng là cái thức của mình rồi. Do đó các con thấy rõ ràng thầy chưa có nhập phi tưởng mà. Còn ông Phật ổng chơi ổng nhập vô phi tưởng xứ, ổng vượt qua cái tưởng rồi. Cho nên ổng vô, khi mà ổng vô đó rồi ổng có các trạng thái tưởng, ổng vượt qua phi tưởng liền. Nhưng cách thầy đã có biết, nó cứ nó dính vô là thầy, cho nên thầy mới gỡ tháo gỡ nó mà để cho mình tu cho được. Thầy phải dùng cái pháp như lý thì tác ý thì đủ đi, chứ thầy đã có biết cách nào tha hơn. Cho nên do đó mà Đức Phật có 49 ngày, thầy có 6 tháng. Thầy có cực khổ hơn là thầy phải đối với cái ma tưởng này quá nhiều. Thầy còn nghĩ chưa? Các con thấy chưa, sau này các con mới đọc các con mới thấy thợ tu sai mới là chết được chứ. Còn ông Phật cũng nhanh hơn, là tại vì ổng đi tới cái chỗ mà cái bốn tình tưởng của ổng thì ổng mà hay đến cái tưởng phi tưởng xứ định, nó nhập vô được cái đó rồi. Cho nên khi đó mà có tưởng nào ổng nhập vô cái phi tưởng là nó mất rồi, nó đâu còn bị tưởng nữa. Cho nên ổng dùng cái pháp tác ý ổng đi thêm được dễ dàng, nó bị cái trạng thái tưởng nó vô. Còn thầy mỗi lần nó hiện ra tưởng là mới tác ý, dùng cái pháp nguyên lý tác ý đi đuổi nó thôi. Nhiều khi nó chỉ đi thôi chứ đừng nói, khó lắm chứ. Còn ta vô cái phi tưởng ra nó đâu còn, nó chẳng mất rồi. Các bạn thấy chưa? Cho nên ông Phật nhờ vậy mà 49 ngày ông chiến thắng. Vậy mà thỏa ma nó đánh ông, cái ngũ ma mà cứ về cái cuối cùng mà chứng đạo lên, ngũ ma nó đến đánh tan nát chứ đâu dễ đâu. Mà chỉ còn có cái mà gan dạ nhất chiến đấu nhất là mới có thắng được. Cái đồng lên thôi thì đâu có thắng được. Nó thì các con thấy trong con đường tu nó sai một chút là nó khổ ghê gớm chứ không phải không đâu. Còn bây giờ mấy con có người dẫn hướng dẫn, cho nên đệ tử của Phật ngày xưa ông Mục Tiền Liên, ông Xá Lợi Phất, đệ tử của Đức Phật, những cái vị mà tu như ông Ta Chiên Viên, ông La Hầu La, tất cả những đệ tử của Phật đều là nhờ Đức Phật hết. Còn ông Phật thì không biết đường, chỉ có cái sáng suốt của mình. Còn thầy thì không ai dẫn đường rồi, do đó thì pháp Phật có đó, nhưng mà nó có kinh nghiệm người ta dẫn, chứ còn cái chữ nghĩa thì chắc chắn nó bị ba cái tưởng này, trời ơi ma nó này nó dẫn mình đi tùm lum hết, nó không có còn cái chỗ nào mà biết đường đâu hết. Cứ hết cái trạng thái này rồi, nó hiện ra cái tướng này rồi, nó hiện ra tướng đó. Khi mà cái tâm của mình, ý thức của mình hoàn toàn nó không có niệm nữa rồi, thì cái thế giới tưởng nó phải hiện ra. Khi nó hiện ra ông Phật này, nó hiện ra ông thần kia, nó hiện ra con quỷ nọ, đó là sắc tưởng rồi. Rồi nó hiện ra nào là âm thanh sắc tiếng trong lỗ tai mình, có khi là tiếng nổ, có khi là nó làm như cái đầu của mình nó sôi lực bực tới tận. Thế các con biết nó những cái này đều là nó làm cho mình rất là khổ, chứ đâu phải dễ. Nó đâu phải là bây giờ nó yên như thế này, nó không có gì hết. Các con cứ bịt cái lỗ tai nghe nó từ là các con cũng thấy khó chịu rồi, thứ hai là nó sôi như ầm ầm ở trong đó, thì mấy con nghĩ sao? Mà mình ngồi rồi mình không có bịt lỗ tai, mà nó phát ra cái thanh tưởng nó làm cái ầm ầm ở trong cái lỗ tai mình như vậy, các con nghĩ sao? Ở ngoài thì người ta không nghe tiếng lầm tiếng thét đó, mà bây giờ ở trong lỗ tai mình nghe như cột lắm ở trong đó, thì các con nghĩ như thế nào mà cứ ngồi đây mà chịu đựng nổi nó hả? Đâu có dễ, nó nói là thanh tưởng mà đâu có dễ nữa đâu. Cho nên khi mà tu mà tới chỗ mà 18 cái lại tưởng mà nó xuất hiện ha, cả cái vấn đề người ta chiến đấu chứ đâu phải dễ đâu. Một là chết, hai với nó sống với nó chứ đâu phải dễ. Cho nên mấy con yên tâm là vì có thầy dẫn con đường, mấy con không có sợ lạ. Họ hở ra cái gì đó, thì có thầy chặn đứng lại liền, nó không có còn mà bị lạc nghèo. Còn lúc bây giờ thầy coi như là không có biết gì hết, chỉ có tự mình cứu lấy mình thôi. Nó có vậy thôi rồi mà đi cho tới cuối cùng mà để mà thực hiện được cái sự làm chủ sinh già bệnh chết của mình, bất động tâm đổi bằng máu và nước mắt chứ đâu có phải thường đâu, kể như là chết mà chưa chôn. Cho nên bây giờ các con hỏi là trước mà các con bị thỏa ma là có thầy rồi, chiến đấu đánh tận cùng, nó ôm chặt vào phát thân hình hiệp, nhất định trước đó không có lìa, thì ngay đó các con dược làm cách nghe mát mẻ vô cùng, phải không? Còn thầy hồi đó không biết nó có đau tới mức đó, nó đau nữa hay không nữa, nếu mà người khác nó tới đó thì nó đau quá thì chịu sao nổi đi, có lẽ mình điên chết thì sao? Cũng như bây giờ hai chân ngồi đau quá thôi, mà nếu mà ráng nữa không biết chừng nó gãy giò mình, nó lội luôn đây, làm sao để chừng đó mình tàn tật làm sao mình đi được, nó đủ thứ lo đằng này. Mà khi mà nó đánh cái thọ vậy á, thì nó đánh cái vọng tưởng, nó nghĩ cái này nó nghĩ cái kia, nó làm động tâm mình hết sức, nó cũng không dễ đâu. Còn mấy con có gì cái thầy nói mấy con an tâm liền, không có sợ nữa. Thầy nói gì chứ không bao giờ chết đâu mà sợ. Có thầy nói là chắc chắn là cái niềm tin nó làm cho mình vững vàng cái ý, cái nghị lực của mình bắt đầu nó hiện ra, nó chấn lại liền, cái cảnh không sợ. Có như thầy thì đâu có được, hiểu không? Nó chỉ khi mà nó thật sự ra cái vọng tưởng nó đánh các con nó biết, nó đánh cái nếu mà nó đánh cái vọng tưởng thì nó đánh cái thọ, khi mình bị đau rồi thì bắt đầu cái vọng tưởng nó đánh ra, nó đánh ra cái vọng tưởng nó lượn cái thọ như thế này cái khác, cho nên nó lượn các con ăn các con uống để cho nó mạnh mình tu, chứ nó có lượn cái gì hơn. Do đó các con ngã lòng các con ăn, bây giờ nó đánh cái thọ rồi thì nó đánh cái vọng tưởng nó lượn để cho mình siêu theo nó cái điều kiện của nó, mà nếu không siêu thì bắt đầu nó đánh hơn trầm, nó đánh con ruột tê ruột như nó đi nằm chút cho nó khỏe hơn thôi. Nó dụ mình đủ cách rồi, nó đánh mình đủ cách, các con biết nó khó. Còn có thầy á, nhất định chết bỏ, nhất định là cứu đi kinh hành đi, thì mình sẽ phá hết cái buồn ngủ. Không có thầy thì nó vẫn là, thầy nói cái niềm tin nó bắt đầu nó sống dậy liền, cái nghị lực của mình nó mạnh mẽ liền, chiến đấu liền. Còn hồi đó như thầy không có ai nữa. Nên cuối cùng thầy phải tự mình chiến đấu với mình, mà thầy còn vượt qua thì các con biết không? Nó còn khó khăn vô cùng là không? Cho nên bây giờ là các con đỡ. Cho nên khi mà gặp những cái thọ ma, khi mà bảo các con cứ lại cứ kỹ hẳn ngoài đàng hoàng, vì đây là con đường mà chúng ta sẽ sắp sửa đi vào cái sự làm chủ sinh già bệnh chết rồi, chúng ta phải nỗ lực đi tận cùng. Thì như vậy chúng ta phải ôm chặt pháp, thầy bảo ôm cái pháp nào thì ôm chặt pháp ấy, thì mấy con vượt qua.
Nhưng mà thầy thầy như Mỹ Châu vậy là trở về cái đề mục an tịnh tâm hành, an tịnh thân hành
đó, hai cái đề mục đó là quan trọng nhất để mà dẫn cái thân và cái tâm, để khi nó có cái chướng ngại gì đó thì bắt đầu ôm hai cái đề mục này mà dẫn thân tâm cho nó an rồi, thì khi mà nó an rồi thì coi như nó phá vỡ những cái thọ. Nên đó là những cái phương pháp để mà đối trị được cái thọ mà nếu mà không có cái phương pháp đó thì khó mà mình có thể mà vững tâm, mà mình có thể mà chiến đấu với nó. Cho nên mình sau bây giờ mình trở về với cái đề mục an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành. Mỗi lần mà nó có cái gì chướng ngại trên thân của mình, gọi là thân thọ đó, cái cảm giác đau ngứa nhất ở trên thân của mình tê đó, thì sử dụng cái đề mục này, đề mục an tịnh thân hành. Còn nếu mà cái tâm của mình nó lo lắng, cái tâm của mình nó khởi niệm, cái tâm của mình nó bị kiết sử hoặc là gì đó, thì tức là thuộc về tâm đó, thì an tịnh tâm hành, hai cái đề mục này phải nắm cho vững, để rồi đi vào trong cái pháp nào thì hai cái đề mục này nó cũng là những cái loại vũ khí tối cần thiết cho một cái người chiến đấu trong cái mặt trận nội tâm. Nó là hai cái loại vũ khí rất cần thiết, cho nên tu phải cho nhuần nhuyễn, cho thấm nhuần, cho có hiệu quả thì nó sẽ thắng trận.
Kính bạch thầy, như tôi cứ niệm xứ thân thọ tâm pháp rồi tâm nó dẫn qua định trên hơi thở, rồi hơi thở ra vô nó ở yên lặng ở trên đó, có phải ức chế tâm không vậy?
À, nó coi như là nếu mà mình chỉ dẫn nhắc nó mà dẫn nó vào thì nó không bị ức chế, mà mình không có nhắc nó mà luôn luôn cứ lo tập trung gom vào ở trên cái hơi thở của thân hành hậu của thân của mình á, mà lo luôn luôn lúc nào mình cũng quên ý thức mình nhắc đi đó, thì đó là bị ức chế. Còn có cái ý thức thì thường thường xuyên cứ mình dùng ý thức để mình dẫn nó vào trong cái mục đích gì đó, thì cái kết quả của nó dẫn đi đó là cái đó là cái chính của nó, nó không bị ức chế đó.
Đúng
đó, tức là nhớ rằng cái pháp như lý tác ý của Phật luôn luôn lúc nào, cho đến khi cái pháp như lý tác ý đó nó trở thành cái trạch pháp giác chi, cái pháp như lý tác ý đó nó trở thành cái trạch pháp giác chi, từ cái như lý tác ý đó nó thuộc về ý thức lực, là đến khi mà nó trở thành trạch pháp giác chi nó là tâm thức lực. Cho nên lúc bây giờ chúng ta sử dụng nó thì coi như từ đầu mà chúng ta vào tu cho đến khi cuối cùng mà chúng ta nhập tới bốn thiền mà thực hiện tâm minh, đều hoàn toàn do hai cái lực này. Cái lực đầu tiên là ý thức lực, cái lực kế cuối cùng là trạch pháp giác chi á, nó là tâm thức lực đó. Thì cái tâm thức lực này nó là trạch pháp giác chi, nó sẽ giúp chúng ta nhập các định và thực hiện tâm minh. Cho nên luôn luôn lúc nào chúng ta đâu có gì lìa nó đâu, phải ôm chặt nó mà đi hoài. Mà chúng ta bỏ cái phương pháp như lý tác ý là chúng ta đã bỏ một cái phao, mà đi trên biển mà bỏ phao thì kiểu như là chìm, không còn gì hết. Bởi vì cái biển này là cái biển tưởng, còn biết không, bắt đầu từ cái đầu tiên chúng ta vào tu nó là cái biển dục, cái tâm dục của cái lòng tham muốn của con người là cái biển dục. Sau khi mà chúng ta dùng cái ý thức mà chúng ta vượt qua cái biển dục đó, thì nó rớt vào cái biển tưởng dục, hay lọt vào cái biển tưởng, một lần nữa đi vượt qua cái biển thế tục, cái biển dục là biển thế tục. Bây giờ nó được vượt qua cái biển này rồi thì nó lại rớt vào một cái biển nó còn đen tối hơn nữa, đó là cái biển tưởng. Mà vậy nếu mà không có cái ý thức lực á, không có ý thức mà tác ý, cái phương pháp tác ý á, thì coi như là không có cái phao. Thì đầu tiên á, mình nói tâm như cục đất ly tham sân si, tâm ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, thì cái tác ý đây nè, đó là cái phao của chúng ta ôm mà nhắc mình phải giữ gìn hoàn toàn. Đó là khi đó mình mới lìa được cái tâm dục của cái ý thức dục của mình. Bắt đầu bây giờ cái ý thức của mình bắt đầu nó ngưng đi, cái ý thức nó ngưng đi, thì bắt đầu nó hoàn toàn nó không có còn tác ý thức nữa, thì nó rớt mình hoàn toàn ở trong cái tưởng, trạng thái tưởng. Mà lúc bây giờ nếu mà không có dùng cái tưởng thức lực của nó để mà tác ý ra đó, thì coi như là chúng ta bị chìm ở trong cái biển tưởng mất đi. Do đó thì luôn luôn lúc nào mà cái ý thức của chúng ta khi mà nó còn mới tu thì rõ ràng là ý thức chúng ta dẫn, nhưng mà khi mà chúng ta lọt vào một cái trạng thái nào an lạc nào đi nữa, nó làm cho chúng ta thấy thân tâm chúng ta nhẹ nhàng thanh an, thì coi chừng chúng ta luôn luôn cũng nhớ tác ý. Thì đây là không phải là ý thức lực nữa, mà nó ở trong cái tưởng thức, để mà dùng cái lực của tưởng để mà dẹp cái tưởng, chứ không thể nào mà khác hơn được nữa. Sau khi cái tưởng nó vượt qua được cái biển tưởng rồi, thì lúc bây giờ đó cái tâm thức lực của chúng ta nó mới hiện ra, cho nên chúng ta mới thực hiện thiền định, nhập các định và thực hiện tâm minh. Chứ còn nếu mà trong khi đó cái ý thức của chúng ta, đang con người đang sống bình thường như thế này mà không có ý thức, thì chúng ta đâu có làm sao mà chúng ta dẫn cái tâm của mình đi vào cái chỗ thanh tịnh của nó, ly dục giải pháp được. Cho nên bình thường bây giờ mình sống như thế này, mình bảo tâm thì cũng bớt đi, tham sân si hết đi, tham sân si là đau khổ. Nếu là mình thắc ý ra, bây giờ ở trong giấc mộng là mặt thấy cột dưới rồi này, bắt đầu mình nói các pháp thế gian mình cũng nghĩ ở trong giấc mộng thì nó cũng như là mình sống như thế này thôi, nhưng mà nó là giấc mộng rồi, ở trong cái thế giới tưởng rồi. Thì lúc bây giờ nó cột là một cái loài động vật không á, đối với cái nhân quả, nếu mà có nhân quả cột ăn thì mặc tình cho nó ăn, để mà mình trái nhân quả có gì mà phải sợ, mà phải chạy, mà phải la. Do đó bình tĩnh không la gì hết, cho nên tối ngủ không thấy ác mộng. Còn trái lại không, mình thấy cột với mình quả hồn thì tha quá chừng, dừng dịch mình lại thì cột có, mà trái lại đó là cái hình ảnh ảo của tưởng thôi. Do đó trong tưởng mình cũng có thể sử dụng được cái ý thức lực tưởng của mình chứ, cho nên mình cũng thấy cột là cái lời vật hung ác, nó là ác pháp, Và như vậy nếu mà chúng ta có kinh nhân duyên với ác pháp thì bây giờ cọp ăn mình cũng được, có gì đâu phải sợ, do nó không có la. Do nó vậy thấy cọp dí mà không sợ, cái gì nó cọp nhả ra không có dí mình được nữa, thì do đó mình tỉnh bơ, không có thành ác mộng. Cho nên đối với cái ý thức ban ngày sống mình tu tập như thế nào thì ban đêm nó cũng thực hiện ra được như vậy. Cũng như bây giờ con ngồi con hít thở, rồi cái chừng con nằm tim bao con ngủ, con cũng có hít thở, rõ ràng là con ngủ cũng hít thở đó. Thì như vậy là tăng trưởng cũng tu được chứ đâu phải là không được, vì mình quân nó thành cái thói quen. Cho nên trong cái thế giới tưởng đó, chúng ta cũng ở trong cái thói quen của nó. Cho nên bất cứ ở trong cái cuộc sống chúng ta hàng ngày, chúng ta quân tập cái gì thì chúng ta, dù là chúng ta có ở trong cảnh giới nào, cái thế giới nào, thì chúng ta cũng có cái sự quân tập luôn, con hiểu không? Cho nên vì vậy mà cái ý thức mà các ý, như lý các ý, nó là cái vấn đề quan trọng của đạo Phật. Cho nên chúng ta không có lìa nó được. Cho nên vì vậy bây giờ hít thở là cứ năm hơi thở, hay là 10 hơi thở, cao lắm là 10 hơi thở, phải nhắc ý, phải nhắc một lần chứ không thể nào không. Mà nhắc nó thành cái thói quen. Cho nên bây giờ con hoàn toàn con ở trong cái thế giới tưởng thì con cũng còn cái nhắc đó chứ không mất được. Mà không ngờ cái nhắc đó nó thuộc về tưởng thức lực chứ không phải là tâm thức, ý thức lực nữa. Rồi khi mà cái tưởng thức lực nó đã phá vỡ đi cái thế giới tưởng rồi thì bắt đầu cái tâm thức lực của đứa con. Cái gì là cái sao không được buông nó ở bất cứ ở trong cái trường hợp nào thì chúng ta cũng dùng ôn pháp đó mà chúng ta đi. Đó là cái pháp như lý tác ý mà thầy gọi là dẫn tâm vào đạo, chứ đừng dẫn đạo vào tâm. Luôn luôn mình dẫn cái tâm của mình đi vào trong cái đạo của nó, thì cái tâm của mình dẫn cái tâm của mình vào thiện pháp, thì bây giờ ác pháp mình gặp ác pháp thì mình dẫn nó vào thiện pháp thì nó sẽ thoát khổ à, còn mình dẫn nó vào ác pháp thì mình sẽ khổ à. Bởi vì cho nên cái phương pháp của Phật mình nhờ mình dẫn nó, cho nên vì vậy mình ngăn về diệt, ngăn ác về diệt, ác sanh thiện, tăng trưởng thiện. Cho nên lúc nào mình cũng đem cái tâm của mình vào cái chỗ cõi thiện chứ không để cho nó cõi ác, chứ cuối cùng thì mình thành tựu. Còn nhớ chưa? Đó, thì vậy cho nên về cái đề mục mà dẫn hai cái tâm của mình với cái thân của mình an tịnh thân hành và an tịnh tâm hành là hai cái đề mục này phải tu rất nhiều, và tu phải đạt được cái kết quả là không nhắc thôi mà nhắc là thấy rõ ràng là an ổn. Thì cái đó là cái cần thiết do cái sự mà tu tập của mình rất là thành, nghĩa là hàng ngày mà nỗ lực tập mà nhắc an tịnh thân hành của đức thế vô, an tịnh thân hành của đức thế thở ra. Hay vì 30 phút mà nếu mà thân không an thì mình coi như ngồi cả tiếng đồng hồ, mà khi mình nhắc nó an rồi 30 phút mình thấy coi như là chừng không, coi như cái thời gian của nó chừng 5 phút nó sẽ còn ngắn hơn 5 phút nữa. Nghĩa là cái thời gian 30 phút mà thấy nó có chút xíu là nó mau chút mau, bởi vì nó an rồi nó không còn đâu. Đó. Mà khi mà dẫn được rồi á thì con ngồi 30 phút con thấy như chết mắt, nhưng mà nháy mắt vậy sao nó mau quá. Ví dụ như bây giờ con dẫn được cái thân con an rồi, con ngồi 2 tiếng đồng hồ mà con thấy như nó mau quá nè. Mà nhìn lại đồng hồ thì 2 tiếng, ở ngoài người ta thấy 2 tiếng rất lâu, nhưng mà mình ngồi trên đó thấy có chút xíu là cái thời gian nó có. Cho nên khi mình dẫn vô được cái thân mình an rồi thì các con thấy không có thời gian, cái thời gian nó đi mất rồi. Lúc bây giờ đó con ở trong cái quả trời nào đâu đó, cái thời gian nó quá dài, coi như 2 tiếng đồng hồ mà nó chỉ có chút xíu chứ nó không có lâu đâu. Thành ra trái lại ở với cái tâm trạng của thế gian á, thì 2 tiếng đồng hồ thì con thấy nó dài, thời gian nó dài đó. Nhưng ở trong cái cảnh giới mà trạng thái mà an tịnh của nó rồi thì cái thời gian của nó không có dài nữa. Ví dụ như người ta nói ở trên trời 1000 năm bằng ở dưới thế gian 1000 năm bằng trên trời 1 năm, ví dụ vậy, thì rõ ràng là trong lúc đó mình đặt ở trong cái trạng thái đó là rõ ràng là mình ở trên trời rồi. Ở thế gian 1000 năm mà mình ở trên đó có 1 năm à, thì cái thời gian nó không có còn dài. Cho nên cái lúc mình ngồi thiền, cái tâm nó không ngang, cái thân nó không ngang, ngồi ráng ngồi hết giờ nó lâu quá. Mà nhất là hai cái chân mà đau mà tê rồi lại ngồi cho chừng 5 phút mà 3 phút mà cho nó hết á, hết đau đặng cho hết giờ đặng xả, sao mà 5 phút nó đi sao mà lâu quá, nó nhất gần chết mà nó mới lâu quá. Trái lại mà khi mà chúng ta tu mà dẫn cho được an rồi thì 1 giờ 2 giờ chúng ta coi như là một tích tắc, chớp mắt nó đi qua quá nhanh, càng càng an đó nó quá nhanh, nó không có thời gian. Cho nên ví dụ như bây giờ cái tuổi thọ của thầy năm nay là 70 mấy tuổi rồi, thì người ta nghĩ rằng dài cái gì không ngờ là thầy chỉ cần nhập định thôi, 1000 năm sau thầy mở mắt ra thầy nhìn người ta già lũ cũ người ta chết hết cả đám nhau, thầy thì còn trẻ nhăn à. Thì các con thấy 1000 năm mà thầy còn trẻ nhăn à, là thầy không có già. Còn mấy con ở ngoài cái thời gian 1000 năm mấy con thay đổi mất không biết chết bao nhiêu kiếp rồi, là tại vì cái thời gian của thầy nó vô đậm không còn có, còn mấy con có cái thời gian cho nên nó vô thường, nó chi phối mấy con. Cho nên thí dụ như bây giờ thầy muốn 1000 năm sau để xem lại con cháu của mình ra sao, đi ra sao, thầy chỉ cần vô trong cái định thì nhập định 1000 năm sau. À, thầy ngồi giữa bất cây nào đó 1000 năm sau, đừng có ai động địa gì đến ha, thanh thầy đừng định động địa gì đến ha, thầy ngồi đó 1000 năm sau. Chuyện 1000 năm sau không biết cái thế giới này không biết đổi tới cái chế độ nào nữa chứ đừng nó thay đổi toàn bộ hết. Mấy con rồi bây giờ nó chết mất hết rồi, thầy ra hỏi thăm hồi đó con à, tu hành tới đâu, nó chết hồi nào rồi, bây giờ cháu chết nó không chứ còn không nghe nói đến làm đó, nó tìm cố không sơ không à. Mà thầy thì ở trong cái bệnh đó thì mở mắt ra thì 1000 năm mà thầy thấy như có chút à, có chút hết à, con thấy cái thời gian không có thật sự là đúng như vậy. Cho nên bây giờ mấy con cứ, mấy con mà dẫn được cái tâm mình an ổn rồi, cái thân an ổn rồi, mấy con không thấy thời gian. Thật sự là ở đây thì chân thành ở đây mấy con mà tu mà thấy nó tới lúc mà nó an rồi, các con thấy sao cái thời gian nó nhanh quá, nó không có nó không có lâu nữa, tức là cái thời gian nó không có dài đâu. Đúng rồi, thật sự đúng như vậy mấy con. Cái tu rồi mấy con mới biết được cái trạng thái, cái trạng thái an ổn đó là cái thời gian của chúng ta ở trong cái thế gian này nó không chi phối không được, nó không còn dài nữa, nó chết mất rồi. Ngồi 1 giờ đồng hồ mà thấy sao nó mau quá, nó không có còn cái thời gian đâu. À, cho nên nó thật sự có như vậy chứ không phải là không có như vậy. Cho nên ngày xưa người ta nói nhập định 1000 năm sau xuất định ra nhìn lại mọi người họ chết đâu mất hết rồi, người ta nói cái đó là người ta tưởng tượng ra, nhưng mà sự thật khi mà chúng ta vào định rồi cái này không phải tưởng rồi, nó thật là như vậy. Cái thời gian đối với cái người nhập định còn có. À, như các con nghe cái câu chuyện hồi chuyện đời xưa mà hồi thầy đọc lại cái chuyện từ thứ mà đi vào cái động tiên, rồi khi mà trở ra đó thì hỏi thăm bà con người ta chứ ai cũng già chết nó mất không còn ai biết nữa, mà mình vô với tao chứ chưa à, mà trở ra thì ở ngoài này họ chết mất hết rồi. Thì rõ ràng là người ta muốn nói cái cảnh giới tiên á, nói với cảnh giới phàm vua á, với thế gian của mình nó khác xa cái gì. Đó là cái như vậy, là đúng như vậy. Bởi vì cảnh giới tiên thì các con biết rằng cái trạng thái mà ở trong một cái ngày một đêm của ở trên cảnh giới mà người ta gọi là tiên, thì cái trạng thái đó là cái trạng thái gì của chúng ta ở đây, có phải là thập thiện không? Cho nên nó khi mà chúng ta lọt vào ở trong cái thập thiện rồi thì nó toàn là nó có sự an lạc của nó, mà không có cái thời gian mà nó kéo dài như cái thời gian của chúng ta nữa. Cho nên nó là phải là vậy mà người ta còn nói với ông trời ở mấy ông tiên uống rượu rồi, thì thầy nói thiệt là không đúng rồi. Giới luật của ông Phật đã nói rằng người mà có năm giới là còn có rượu là còn tắm cơ, mà vậy mà nó tiên uống rượu thì chắc là tiên này chắc là tiên đọa chứ đâu phải là tiên thật, cho nên gọi là tiên tử đó. Thì như vậy là rõ ràng mấy ông uống rượu là mấy ông tiên, nó chứ gì mà tiên này hay tiên ở thế gian rồi chứ không phải là tiên trên trời. Họ nghĩ rằng ở trên trời mà tiên uống rượu, cho nên thầy nghe nói những cái chuyện thần tiên mà người ta nói những ông tiên mà uống rượu quỳnh đào rồi này kia rồi đó, đừng có dốc mấy con. Với lại tôi phải đã xác định điều đó mà, nghĩa là làm tiên á thì đâu còn uống rượu, mà còn uống rượu thì không làm tiên, mà làm người á người ta còn không uống rượu, mà làm người uống rượu là đâu phải là người mấy con. Bởi vì năm giới của Phật có cái giới không uống rượu mà nó là người chứ. Bây giờ ông chỉ là ông nói ông là người cho ông còn uống rượu, tôi biết ông không phải người rồi, bởi vì cái tiêu chuẩn làm người tôi biết có phải 5 điều kiện, mà ông còn thích nhậu là ông không phải, ông là động vật rồi, một con thú vật nó động cái gì nó ăn cái nấy, nó lưu quá trời, nó đâu có biết cái thứ rượu là độc. Còn con người ta phải thông minh ta biết chứ, cho nên người ta đâu có uống tầm bậy tầm bạ, con người thôi. Còn hôm nay là ông tiên thì nó phải là thông minh hơn nữa chứ, ông tiên gì mà lại ham uống rượu, như vậy là còn sai nữa phải không? Cho nên vấn đề mà người ta đặt ra nói về tiên uống rượu là sai, mà tiên còn đánh cờ là đặt, phải không? Tiên gì mà còn ham cờ, vậy thì tiên còn ham cờ là còn hơn trong hơi bên kia nhá, thì cái đó là sai. Cho nên trên núi mà thầy nói có những cái tảng đá vậy, họ gạch cái bàn cờ tướng phải không? Mà nói ngày xưa tiên xuống đây đánh cờ, trời đất, tiên này chắc bộ tiên đọa rồi, phải là tiên thật. Nếu mà thánh nào rồi mới tiên rồi mới phật, phải không? tiên nó phải hơn Phật, chứ ở thánh trước phải hơn. Nhưng mà ông thánh á, Đức Phật cảnh phải không? Ông rượu chè, ông đòi bạc, ông đánh cờ, đánh tướng gì hết. Mà thế mà ông tiên còn bị dính thì ông này ông được tiên ông thánh rồi. Cho nên bậc thánh tăng ra biết không? Hành động, không xem ca hát, không đánh cờ, đánh cờ tướng, cờ gì cũng không đánh, không chơi gì hết. Tức là không có còn dịch lạc của thế gian. Thì như vậy mới gọi là thánh tiên chứ. Thánh tiên gì mà còn ham quá vậy thì đâu phải là tiên. Cho nên những cái này là những cái tưởng tượng của chúng ta, chứ chúng ta chưa biết tiên là cái gì hết. Có không? Bây giờ thầy viết đúng ở trong giới luật của Phật, thầy viết là những cái giới đức thánh cái gì? À, bây giờ một ông thánh là phải sống như thế nào? Thì qua cái giới đức này thì nó xác định được một vị thánh tăng thánh nữ. Mà nếu đúng những người này làm không đúng thì nó không phải là thánh tăng thánh nữ. À, mà không đúng nữa thì nó là nó không phải được làm con người nữa. Phải không? Bởi vì đệ tử của Phật là cư sĩ. Mà cư sĩ thì nó có năm giới. Mà nếu mà cư sĩ mà không hiểu gì đúng năm giới thì người này không phải là cư sĩ của đệ tử luôn hả? Phải không? À, bây giờ nói là tôi cũng là Phật tử nè, tôi cũng theo Phật tôi tu nè, tôi phải hiểu gì trọn năm giới, tôi mới là người đệ tử của Phật, người cư sĩ đệ tử của Phật. Và bây giờ thầy là một cư sĩ nè. À, nếu mà thầy làm tu sĩ thì thầy phải giữ thập giới chứ, giới sơ duy chứ, tôi nói gì cũng đúng đâu, thập giới sơ duy á. À, và thập giới sơ duy thì các con biết là đâu phải dễ đâu, phải không? Giới uống rượu không có nè, mà cái anh sơ duy mà còn uống rượu thì ăn này đâu phải là ổng cũng được tu sĩ nữa chứ đừng nói chi là sơ duy, phải không? Còn ông này còn cất tiền bạc, còn ăn thi thờ, thế như vậy làm sao sơ duy? À, thánh sơ duy làm sao sống cái kiểu được? Cho nên tất cả những cái này nó xác định được hai một người đệ tử của Phật đúng hay là người đệ tử sai. À, chúng ta nhìn hoàn toàn nhìn vào cái giới này. À, chúng ta nhìn vào hoàn toàn vào cái giới luật này thì chúng ta xác định được đệ tử của Phật là cái hạng người nào. Bây giờ nói ông là Phật tử mà tôi thấy ông muốn dạy như vậy là ông phải Phật tử đâu. Ông nói cho ông phải Phật tử đâu, ông thọ tam quy, ông làm cái sống giống như Phật không? Bởi vì ông thọ tam quy là ông phải sống như Phật, như pháp và như tăng. Phải không? Mà như pháp thì trong pháp nó có giới, phải không? Mà giới xác định cho ông là cái người đệ tử của Phật, là người cư sĩ đệ tử của Phật, hay là người cư sĩ không phải đệ tử của Phật. Phải không? Ông thọ tam quy ngũ giới. Vậy thì cái năm cái giới xác định cho ông nè. Tôi bây giờ nói là giới ăn trộm ăn cắp nè, giới tà dâm thì tôi không biết. Nhưng mà tôi thấy ông còn hút thuốc uống rượu là tôi không chấp nhận được. Không lẽ mà người cư sĩ mà đệ tử của Phật mà như vậy là làm sao mà gọi là đệ tử Phật? Ông đi với ông thầy nào? Ông đó còn hút thuốc phải không? Còn rượu phải không? Truyền giới cho ông kiểu này là không được. Ông về ông về ông sửa lại mới là đệ tử của Phật, chứ mà ông không sửa lại thì ông đệ tử của ngoại đạo chứ không phải là của Phật đâu. Cho nên năm giới này đã xác định cho đúng là cái người cư sĩ đệ tử của Phật, phải không các bạn thấy? Mà bây giờ nó 10 giới sau khi nó xác định cho người đệ tử cư sĩ của Phật rồi. Mà nếu mà cư sĩ của Phật mà nó sống không đúng cái 10 cái đức hạnh thánh hạnh này thì làm sao gọi là thánh tăng thánh ni được? Không thể nào gọi là thánh tăng. Người ta còn gọi là cư sĩ là thánh cư sĩ. Bởi vì cái giới thánh của nó ở trong cái giới cư sĩ là đức thánh hiếu sinh. Cái người cư sĩ mà biết hơn tất cả sự sống của là vật mới là đệ tử của Phật chứ. Đó là gọi là tâm từ bi hỷ xả của người ta mà. À, cho nên vì vậy mà cái giới hiếu sinh là giới không sát sanh như vậy. Đại không phải cấm mấy ông đừng có sát sanh mà mấy ông nếu ông không có lòng thương yêu sự sống thì cái không sát sanh của mấy ông có nghĩa lý gì? Cho nên ở đây nó xác định được cái đức thánh của mấy ông là một người cư sĩ thánh đệ tử mà. Đã nói thánh đệ tử của Phật chứ đâu phải là nói đệ tử của hàm viên của Phật đâu. Bao giờ ông Phật mà nói là không thánh đệ tử? Cho nên mấy con đều ví dụ cư sĩ là đệ tử của Phật, là thánh cư sĩ đệ tử của Phật chứ đâu phải là phàm phu. Năm giới này nó còn phải giữ gìn năm cái đức hạnh của nó. Cho nên năm đức hạnh này nó nói lên được thánh cư sĩ đệ tử chứ. Mà thập 10 cái thánh đức của sa di thì nó xác định cho được một cư sĩ vừa mới bước chân vào đạo Phật vẫn có 10 cái đức thánh của người ta sống. Thì như vậy là mới là thánh sa di chứ. À, còn mình sa di mà gì mà sống không có đúng những cái giới đức thánh này làm sao mà gọi là thánh sa di được? Cho nên ở đây kê ra những cái giới đức thánh ra thì từ cái ông nào dù là hòa thượng thượng tọa đại đức, tất cả những cái vị dù là có trình độ học thức tiến sĩ Phật học hơn nữa mà ông sống không đúng, ông chỉ là ngoại đạo thôi chứ không thể nào được chấp nhận ông là đệ tử của Phật. Vì đệ tử của Phật gọi là thánh tăng và thánh ni, thánh cư sĩ, vì nó xác định được những cái đức hạnh thánh của nó. Mà nếu mà ông sống sai thì ông không phải là thánh đệ tử Phật. Đó, thì do như vậy khi mà cái bộ giới đức thánh mà ra đời thì xác định được cái chỗ mà chúng ta rõ cái người cư sĩ nào là đệ tử của Phật, mà người cư sĩ nào đệ tử của Đại Đạo. Cũng cư sĩ mà đệ tử Đại Đạo chứ đâu phải là cư sĩ nào cũng là Phật hết đâu, phải không? Đệ tử của Phật là phải thánh cư sĩ, sống phải đúng năm giới, phải không? Đệ tử và cư sĩ của Phật là phải sống, tệ nhất là phải sống 10 giới. Thánh sao dư mà 10 giới người ta hẳn ngoài mà, làm sao phạm 10 giới này làm sao gọi là thánh được? Cho nên cái mục đích, những cái thánh đức này nó giúp cho cái người tu đó, cái người cư sĩ đó lưu dục lý ác pháp, làm cho họ sống đúng giới hạnh là họ có lý, họ có cái sự giải thoát của họ rồi, phải không? Các con lấy giới mà kêu ra thì các con thấy các con có giải thoát, không có còn làm đau khổ mình mà không có làm đau khổ người thì đó là giải thoát chứ sao? Không phải đúng rồi. Bây giờ ví dụ như thánh đức mà hiếu sinh, biết thương yêu sự sống của muôn loài, thì mình ở nào mình là thương yêu mà mình làm khổ người khác được sao? Cho nên đó là giải thoát, không làm khổ mình, không làm khổ người. Thì như vậy là nội cái thánh đức đó đã một cái đức thánh này cũng là thấy được giải thoát rồi. Còn bây giờ không tham lam trộm cắp là đức thánh quân xã rồi, không tà dâm là đức thánh đạo nghĩa, không giận dữ là đức thánh thành thật, không uống rượu là đức thánh thông minh. Năm cái đức thánh này của người cư sĩ thôi, phải là những người mà sống đúng cái này có phải là thánh cư sĩ không? Nghĩa là cái người mà sống đúng năm giới này thì nó thật sự là cái người là thánh cư sĩ của Phật rồi, đệ tử của Phật là thánh rồi chứ không phải là phàm phu. Nhìn lại bây giờ cư sĩ mà theo đạo Phật, bây giờ tôi gọi là tín đồ đạo Phật, thì năm cái giới đức thánh này có sống trọn đúng không? Không. Cho nên mấy người này là chỉ là cư sĩ về đạo chứ chưa phải là cư sĩ của đạo Phật, đúng không? Nếu là cư sĩ của đạo Phật là phải như vậy. Mà năm cái giới đức thánh này nó đã xác định được cái người này ly dục lý ác pháp hoàn toàn, cho nên họ không còn đau khổ nữa, họ không làm khổ khổ đau. Còn đức thánh của tu sĩ là 10 cái đức thánh sa di của nó thì các con thấy nghiêm chỉnh vô cùng lận, thì làm sao ai dám kêu nó được? Nó là thánh a la hán rồi, chấp nó nếu mà chấp nhận 10 cái đức thánh này thì nó ly dục lý ác pháp hoàn toàn, cho nên nó thực hiện các pháp thì nó sẽ chứng quả a la hán chứ sao? Thế chưa đi từ cái giới mà phải thấu suốt được cái lý của cái giới này thì lúc bây giờ chúng ta mới xác định đạo Phật có mấy người, còn lại được mấy người. Bây giờ nhìn thì đang đó ai cũng mang y mặc bát, ai cũng dễ ngực sinh mình là thọ tam duy ngũ giới hết, nhưng mà xét lại cho cuối cùng bây giờ đạo Phật còn được mấy người, còn bao nhiêu là ngoại đạo hết á. Như vậy là sai là ngoại đạo chứ gì, không đúng là ngoại đạo chứ gì. Mấy ông đừng có dễ ngực sinh tên, mấy ông là đừng nghĩ là mấy ông là đệ tử của Phật đâu. Phật không có chấp nhận những cái đệ tử mà phạm giới phá giới này đâu. Đức Phật đã xác định mà, giới luật còn là Phật pháp còn, giới luật mất là Phật pháp mất mà. Mấy người đã phạm, mấy người đã phạm giới, làm hư hại giới là mấy người đã làm Phật pháp chết rồi. Cho nên Phật pháp đâu còn mà gọi là đệ tử của Phật. Còn một cái người còn sống đúng giới luật, sống đúng thánh hạnh, thì do đó là Phật pháp chỉ có một người, cho nên Phật pháp còn là còn có một người chứ đâu phải còn nhiều người đến. Thân cho con nhân chân con đường tư, con đừng nhớ rằng thánh hạnh làm việc là quan trọng. Thì trong vài hôm nữa thì các con sẽ đọc được cái bộ 10 thánh đức sa di, nghĩa là 10 cái đức thánh của sa di trước tiên. Mấy con đọc cái bộ, khi mà cái bộ giới mà thánh đức sa di này ra đời thì coi như là các bậc tôn túc hòa thượng ở trong cái hàng giáo phẩm của Phật giáo của chúng ta đều là bị đổ dở xuống, chứ chưa nói đến mà 150 giới thánh của một vị tỳ kheo, một vị thọ phụ tức. Đó là mới cái sa di thôi, nhưng mà nó xác định được cái tầm giáo của Phật giáo là như vậy. Để chứng chỉnh lại, toàn bộ Phật giáo nó phải tha là một người tu mà tu cho đúng pháp của Phật, tu cho đúng giới của Phật, hơn là nhiều người tu mà Phật pháp còn. Mà sau khi ở giới đó nó sẽ xác định rõ được để mà chứng chỉnh lại Phật giáo hoàn toàn, đem lại cho cái đạo Phật và xây dựng lại cái nền đạo đức của đạo Phật, để làm tốt là người tu sĩ là phải sống như thế nào cho đúng. Nếu mà tôi chấp nhận tôi sẽ là đệ tử của Phật thì tôi phải làm đúng như vậy, còn nếu mà tôi không dám chấp nhận thì thôi, tôi cứ sống ở ngoài đi. Đức Phật đâu có dụ, đâu có dụ dỗ người ta theo đạo mình cho đâm đâu, nghĩa là không bao giờ dụ dỗ ai hết. Anh muốn vào đạo tôi, anh phải làm sống cho đúng để đem lại lợi ích cho bản thân của anh thứ nhất, và đem lại lợi ích cho những người xung quanh anh. Còn nếu mà anh vào đạo Phật tôi mà anh làm, anh đến với đạo Phật, anh là đệ tử của Phật mà anh làm khổ người, làm khổ anh, thì anh không phải là xứng đáng. à, mục đích của nó là sau này nó phải chứng chỉnh như vậy đó, nó làm tốt là như vậy đó. À, tôi nguyện cuộc đời tôi vào đạo Phật là tôi đem lại hạnh phúc cho mọi người và đem lại hạnh phúc cho chúng tôi, cho chính bản thân tôi, thì tôi mới vào đạo Phật. Còn nếu mà tôi muốn làm khổ thiên hạ, tôi muốn làm khổ tôi muốn làm khổ thiên hạ, thì tôi phải ở ngoài cái hàng rào của Phật giáo, đừng có vô trong cái hàng rào Phật giáo. Đó là cách thức của cái mục đích và cái cách thức đời sống của một vị tu sĩ của đạo Phật là phải như vậy. Nên hôm nay thì trên cái biết đường mà các con theo thầy, các con tôi lần được thì sẽ chỉnh đốn mấy con là hết, để mấy con xứng đáng là một người đệ tử của Phật. Rồi bắt đầu từ đây về sau, các con mà đã sống đúng như vậy rồi thì các tu thấy không còn khó khăn, nghĩa là chứng quả là hắn rất dễ dàng. Bây giờ các con sống hơi chề như đóng trên đống rác mà các con muốn làm được bậc thánh nè, à là hắn là làm sao mà thánh được, phải không các con hiểu? Mình phải sống cho trong sạch, cho đúng cách của một thánh đệ tử. Thì lúc bây giờ đó thì cái con đường mà tôi để mà chứng quả là hắn đâu phải còn khó khăn. Cho nên trải qua một cuộc đời tu hành của thầy rồi, thầy thấy rõ ràng đạo Phật không phải là khó khăn. Cho nên hồi sáng này có một cái người Mỹ đó, họ nói khó quá, làm nói như vậy chứ khó, làm khó quá. Tại vì họ chưa hiểu thôi, chứ đâu phải khó đâu, mình tập sẽ thành quen. Nghĩa là bây giờ hồi nào tới giờ thì đâu có ăn ngàn bữa, nhưng bây giờ thầy tập thì ăn ngàn bữa thầy cũng quen như thường. Mấy con về đây mấy con tập ăn ngàn bữa, có ai bắt mấy con chết bây giờ đâu mà sợ, thành ra bây giờ cũng quen rồi. Tối trưa mình ăn, sáng cũng đâu có đói. Mỗi lần ở nhà dễ gì sáng ra mà không ăn được miếng là chắc chắn nó cuồn cào bụng rồi. Chiều mà không có ăn, không uống gì đó thì chắc cũng chịu không nổi rồi. Nhưng bây giờ các con thấy bình thường rồi, không còn gì nữa. Rõ ràng là mình sống quen chứ, đâu có cái gì đâu khó. Không, bởi vì con người ta tập thành cái thói quen mà thói quen tốt chứ không còn tập thành cái thói quen xấu. Còn một ngày mình tập ăn 3-4 bữa là tập thành cái thói quen xấu chứ đâu phải là thói quen tốt. Ăn cho nhiều hao tiền hao của, mà rút cuộc rồi tiêu pha ra bỏ là phí ra ngoài chứ có lợi ích gì đâu, không có lợi ích gì hết. Cho nên trong cái vấn đề tu theo Phật, các con phải biết sống cho quen, tập cho quen, đừng có vội vàng. Hồi nào tới giờ mình sống nó không có đúng, bây giờ mình tập sống cho đúng. Đừng có mau, mình cũng muốn mau mà phải sống cho đúng cách. Từ đó mỗi một cái tâm niệm Đức Phật đã bảo mình ly dục ly ái pháp, đừng có vội vàng. Mà hàng ngày mình sống cái tâm niệm của mình khởi lên, nó muốn cái gì thì lúc bây giờ cái muốn đó mà thực hiện cái muốn đó, nó đúng hay là nó sai, nó đúng thì như thế nào gọi là đúng. Nếu nó đúng là nó không làm khổ mình khổ người, mà nếu nó không đúng là nó sẽ có làm khổ mình khổ người trong đó. Thì hãy không đúng thì nhất định là không làm theo, mà đúng thì làm. Thì các con làm sao mà suy nghĩ không làm khổ mình khổ người thì nó mới đúng, mà có làm khổ mình khổ người là không đúng. Bây giờ ví dụ như con khởi muốn có cái chiếc xe để mà lái đi làm công việc, phải không? Nhưng bây giờ tiền nó không có nè, bây giờ phải ráng lo làm cái này cái kia cho nhiều để mà có tiền, thì đây là nó sai, nó không đúng. Là tại vì sao mấy con biết? Tại vì nó sai mình, nó làm cho mình phải cực khổ, tức là ác pháp. Bây giờ mình chỉ cái phương tiện của mình dùng thôi, đừng có theo cái hầm đó, thì tức là nó không làm khổ mình rồi. À, do đó mình cứ cố gắng mình làm, đến khi mà nó có đủ điều kiện mà sắm cái xe thì cứ sắm, ai cản hơn. Còn bây giờ nó không đủ mà mình khởi là tâm ham muốn, tôi phải lo làm cái này, phải lo ăn trộm, mình cắt cái kia để mà làm cho có, mình sắm cái xe thì như vậy lần lượt đưa mình đến cái ác pháp nhiều hơn, tức là sai. À, các bạn thấy chưa? Cho nên trong cái vấn đề tu, chúng ta tu cứ ngồi mình xem xét. Cho nên Đức Phật nói trên tứ niệm xứ để mà khắc phục tham ô. À, bây giờ nó tâm về tâm của mình thì nó niệm này nó khởi kia, ai biết ngồi đây định niệm, nó niệm nhưng mà biết cái niệm này là tốt, cái niệm này xấu, cái niệm này phải, niệm này trái, cái niệm này dừng lại không làm theo, cái niệm này cần phải làm theo. Vì làm theo mà không làm của mình của người thì nó làm chứ đâu phải là niệm nào cũng diệt hết đâu. Đó, thì như vậy là hằng ngày các con ngồi bên tháp này. À, bây giờ ngồi tu cái gì, tu đứng hình xíu nè, mà cái tâm nó khởi. Bây giờ nó nghĩ là thấy lấy cái ngọn lan kia thôi, đừng ngắt, ngày mai luộc ăn. Như vậy là cái tâm mày còn tham ăn rồi. Ngày mai người ta không ngắt lan, người ta cũng ăn, người ta sống rồi, tại sao giờ mày còn đòi thêm rau nữa? Thì như vậy là rõ ràng mày còn tham rồi. Như vậy là chỉ cái mặt của nó tham đi, thì do đó nó tham là phải dừng lại, không có được. Cuối cùng thì nó dừng cái tham của nó đi, thì đó gọi là ly dục chứ cái gì. Chứ ly, mấy con tu hay con ly là ly cái gì vậy? Nghĩa là chặn đứng cái lòng ham muốn của chúng ta là ly. Hằng ngày nó biết bao nhiêu cái mặt cũng hiện ra để mà nó sai chúng ta trong cái dục, mà chúng ta không thấy mặt. Cho nên vì vậy mà nó bảo cái gì chúng ta cũng đi làm theo hết. À, bây giờ ngồi đây nhưng mà nó thấy đông rác về cho thôi đi biết cái đông rác đi. Thì cái này là cái dục chứ gì, chứ có gì giờ này đâu phải là giờ mày quét rác đâu. Sáng sớm là mày cũng sắp dễ quét là tao cho mày sáng đó mày đi quét, chứ đâu phải là giờ này giờ đi hóng rác đâu. Giờ này mày ngồi chơi chứ sao cho mày ngồi không mà mày không chịu, mày thấy đứng rác kia hoặc cái cỏ kia người ta nhổ bự mày hướng cái việc gì đó hả? Mày muốn ai vậy thì tao cho mày làm mày chết. Như vậy là không có đúng. Mình làm như vậy là mình làm cái dục, dừng lại cái dục này đi, gọi là ly. Chạy ra hóng đứng rác nhổ cái cỏ kia thì như vậy thật. Sáng sớm là cái giờ tao lao động thì không phải là do tao muốn, mà đây là cái nhiệm vụ cần cấp tao phải quét cái sân cho sạch. Cho nên sáng sớm tao dậy tao cầm cái chổi tao đi quét, mà có trách nhiệm bổn phận với tao không phải ham sạch đâu. Bây giờ mình quét cái sân của mình rồi, rồi bắt đầu cái giờ tôi ngồi thấy cái đông rác đó, bắt đầu tôi hỏi tôi thấy đông rác cho sạch. Như vậy là cái dục chứ cái gì đó, cho nên mình cứ diệt nó đi. Cho nên bây giờ mình ngồi đây đó mình thấy chà, mấy nó bò lên cái cột này nữa. Thôi để diệt nó đi. Giờ này đó phải là giờ đi diệt mới, phải không? Buổi sáng là buổi mày chăm sóc quét dọn thì có mấy đi mày trừ, còn không mấy thì thôi buổi sáng chứ sao giờ này. Giờ này ăn tập cổ tao cũng không thể nói tới đâu. Tao mày xa tao làm cái gì cũng không được hết. Nhất định là tao ly dục rồi. Tao còn hiểu không? Nó chút chút vậy chứ mà nó sai mình. Tôi không nhìn thấy một cái con cái thằng lằn, nó bắt cái con thi thân gì đó, thế mà đập con vô chết tội nghiệp lắm. Trời ơi, tâm từ đi mình phải thương xót thôi để cứu. Mặt nó hơn quả của nó làm ác kể nó giờ này đâu phải mình giờ đi cứu chúng sanh đó đâu. Không, còn cái giờ mà đi cứu chúng sanh thì mình làm. Còn cái giờ không phải giờ mày ở đây mày tiêu cái tâm của mình mà mày cứ ba cái chướng ngại này. Thì trong cái xã hội này biết bao nhiêu là pháp chướng ngại mà mày ngồi đó mày cứ lo cái chuyện chướng ngại xong thì cái tâm mày làm sao thanh tịnh. Mày chạy theo dục hết rồi. Có đúng không? Mấy đâu thôi, mình hỏi mình ngồi đây mình xét cái tâm của mình, mình thấy mình có ly hay không ly thôi. Mà vì vậy mà gọi là tu tứ nghiệp xứ để khắc phục tham ưu. Những cái này là những cái tham ưu của mình mà mình khắc phục được thì mình còn tu cái gì nữa thôi. Nó còn tu cái nhiều cái thì thật ra gom lại thì nó còn chưa cái ly dục ly ác pháp thì nó còn bị ức chế cái gì. Thầy nói thật ra thầy ngồi tu, khi mà thầy trở về pháp của thầy tứ nghiệp xứ, thầy cùng ngồi chơi thầy nhắc tâm đi dục ác pháp đi cực đất ly tham thì thì nó đi. Ai nhắc nó vậy thôi thì nó là cái tâm của mình nó như cực đất được đâu. Bắt đầu nghĩ, nghĩ mà nó sai mình đi làm nữa chứ. Mày chết, cái dục của mày rõ ràng là tao bảo mày ly dục, mày phải ly chứ sao lại mày lại sai tao làm. Như vậy là mày hướng đó chứ đâu phải là mày không hướng. Như vậy là tao không làm. Rồi bắt đầu mình ra lệnh nó, mình không làm, mình ngồi chờ. Cái lát nó tiến chuyện khác nữa, chứ không phải là nói chuyện nó thôi đâu. Chuyện này rồi tới chuyện kia. Để qua một ngày mà khi mỗi tu á, các con sẽ thấy nó nhiều chuyện lắm. Nó sai mình nhiều chuyện, nó dục nhiều thứ lắm, chứ không phải một thứ. Còn cái thanh thản an lạc nó ít lắm, nhưng mà ngồi riết rồi nó sai không được rồi bắt đầu nó thanh thản. Trời ơi thanh thản sao cái đầu nó tính thẳng vậy, trời ơi thanh thản sao cái thân mình nó nhẹ nhàng quá vậy. Thì vì mà sướng quá rồi phải chi mà đi thấy quá rồi này kia, chắc cái thân của mình nó như cục đất rồi, nó nặng chứ làm gì. Đúng rồi mấy con, nó cứ làm riết rồi cái thân của mấy con thầy nhớ ở cục chì chứ đừng nói cục đất, nó nặng như cục đá này. Còn thầy nó sai thầy không được, bắt đầu cái thân thầy nó nhẹ lên. Cái đầu thì nó trống rỗng, cái tam tâm không có gặp. Thầy có ngồi thiền, thầy có nhiếp tâm ở đâu. Còn hồi mà thầy tu thiền không độ thì nhiếp trời kinh khủng lắm đó, còn đâu phải dễ đâu. Mà thầy nhiếp không có dụng tưởng vô được mà. Thầy tu kinh lắm chứ, nhưng mà cuối cùng nó có lợi ích gì đâu. Cái này thì ngồi chờ, tâm thầy sai thầy không được. Bảo thầy muốn gì cũng được, cuối cùng thầy tài thắng nó, thầy lý mất. Có phải thầy xuống không? Có bao nhiêu đó thôi chứ gì. Thầy nói bây giờ thầy ở trên ghế này thầy ngồi thầy chơi rồi. Thầy ngồi ở bên cái tháp này nè, cái nhà này nè, thầy ngồi chơi nè, từ sáng đến dưới đây. Nó bảo thầy đi tay, nó thôi không đi. Còn mấy con nó nói, mỗi chân nó đi. Thầy ta còn về chân đi, tức là nó sai mình, nó giật tôi chứ gì. Ở mấy con thua nó là, còn thầy luôn luôn thầy thắng nó. Phải không? Từ đầu thầy tôi hành là thầy chủ nó, thầy thắng nó. Liên tục, nó sai thầy không được gì hết. Bây giờ, vậy là giờ ngồi chơi nè, ngồi chơi tí được xíu nè. Thấy không? Mày sai tao không làm nè. Con nhắc nó vậy rồi. Vậy mà lát nó chuyện này hết chuyện kia rồi bắt đầu nó làm gì các con biết. Ngồi thôi thì nó bắt động làm cho cái thân mình mỏi như vậy, nó bắt đứng người đi là cái khoái rồi chứ gì. Mà quyết định mày mỏi chết bỏ tao ngồi đây tao không đi. Thì như vậy là mình ly dục chứ gì. còn nghe hơi mỏi mỏi, rồi bắt đầu đi làm cho mình nhìn cái này kia thoải mái thử xuống. Sư thầy cho mấy con đã chạy thì giật hết rồi. Thằng vô ngồi tôi thì mấy con cứ hít thở để chế nó. Cuối cùng lúc mà ức chế không dùng tưởng, nhưng mà xả ra các con cũng không làm chủ được nó gì hết, không có đi được nó gì hết. Cho nên thầy nói thật sự thì cũng 3 ngày là chứng đạo liền. Nó sai thì không được thì chứng cái gì. Còn mấy con nó sai lưu lịa lá cái rề tóc về thì đứt cái hộp cho nó trắng. Trời đất ơi, con đẹp đẽ gì nữa, các con biết không? Các con đọc trong người chiến thắng, câu thầy đi dai nè, tóc thầy nó phủ rồi nè. Thầy chẳng bao giờ thèm cạo tới nó nữa. Nó cũng muốn cho nó cái đầu ngứa ra. Bây giờ không có xà bông, thôi để cạo cho nó sạch đựng ngứa. Nó cũng sai thầy. Thầy nó ngứa chết bỏ, tao không có sợ, tao không cạo đầu đâu. Ai nói tao tiên, nói gì kệ, tao không cạo đâu, tao ở trong sách tao biết tiên chứ tao không có xả tâm, tao không có sai rồi. Cho nên râu thầy đi dai nè. À, tóc thầy nó phủ xuống nè, thầy kệ. Nó muốn làm đàn ông, mình bài với tức kệ thầy trả cảnh. Còn mấy con hơi hơi vậy đó. Nay là bị hai rồi. Còn ba đứa nữa là rằm phải cạo tóc rồi. Trời đất, tôi chưa tới cạo tóc mà lên nhớ nó giật vậy rồi. Như vậy mấy cô tôi làm sao cho tới. Các bạn thấy cái tâm mình nó sai. Thời đó nó sai lẫn, nó cứ nó lựa tình. Còn tới ngày đó nó sai chuyện này đến chuyện kia. Nó làm đủ thứ. Khi mà tôi rồi mình thấy mình ngồi mình nói tôi tới mình xuống, mình mới sáng suốt, mình mới quan sát được. Không ngồi thiền đâu, không có tầng ngồi kiết già đâu mà ngồi. Thì đoàn đánh thách thầy cũng không có ghế gì nè. Thầy ngồi dựa lên dắt chơi vậy thôi. Không ngồi mở cửa ra, nó mở bị mở cửa ra, giờ cũng mà thấy chút trong sáng. Lúc mà tập đánh cửa không có thầy mở đâu. Mày đừng có sai tao được đâu. Cái mình coi như là mình tập thoại với mình nói chuyện với mình luôn luôn, lúc nào cũng đấu tranh với nó hết. Nó bảo gì cũng được hả? Nó bảo mở cửa sổ cũng mở, nó bảo mở cửa cái cũng mở, nó bảo nhìn ra ngoài không nhìn, nó bảo nhìn ra mình nhìn xuống, mình làm cái ngược lại nó, làm riết nó bắt đầu mà đi nói thì mình chính là có vậy thôi, có gì đâu. Các con thấy nó cái này nó dễ thôi chứ nó có gì đâu khó đâu. Mình làm ngược lại mình đi, nó bảo gì cũng không được hết. Ngồi chơi là ngồi chơi, nó bảo mỏi thôi đứng dậy đi, nhất định không đi, nhất định nó làm cái gì thì không đi. Nghĩa là chỉ có mình làm thôi chứ còn nói sai không được. Và cứ như vậy thì mấy con sẽ. Cho nên thầy Mặc Hạnh nói với thầy, con thấy cái pháp nó kỳ cục. Khi mà thầy bắt con vào trong thất tu 3 năm với thầy, thì con thấy cuối cùng cái tâm nó sai con đủ chứ hết. Mà con biết là nó sai con không được. Vì con biết mặt nó quá rồi, nó hãy nó hiện mà cái tướng gì nó sai con không làm được hết. Cuối cùng thì nó đánh con bằng cách này. Nó nói nếu mà thành thật thì như vậy là nó sai mình được rồi, thì tức là cái tâm ham muốn của mình hết. Mà mình đầu nhỏ tới lớn mình chẳng biết gì đời hết rồi đó. Nó không là ham muốn thì nó ủi quá. Thôi bây giờ đi ra đời cho mình biết chất vấn của cô thì quên nó sao rồi. Bắt đầu mình vô tôi chắc ăn chưa được không, nó mất hết muốn sao. Thành bảo là đâu còn muốn nữa. Nó nghĩ mình rõ ràng là nó hết muốn rồi. Cứ mình bảo nó chứ nó sai gì cũng không được hết, thì tức là nó hết muốn cái gì. Thì như vậy là rõ ràng là thành phẩm cái gì. Như vậy là không được. Mình từ nhỏ 8 tuổi theo thầy tu tới bây giờ chẳng biết gì là đời hết trơn hết trọi rồi, không biết gọi là làm sao đây. Bây giờ nếu mình hết muốn luôn nó chặt chết luôn rồi đâu có biết gì nữa. Rồi bắt đầu nó lý luận, nó cũng là lý luận như vậy chứ đâu phải không. Nó lý luận nó đánh ông thầy cũng tan nát chứ không phải vừa. À, con biết không, cho nên mới xin phép thầy mặc cái áo đầu. À con mặc áo dưới đời đó để con biết đời rồi. Mà đấy nó làm sao nó dụ con được, con biết nó mà không có sao. Đó thì hôm nay mấy con đã hiểu hết đời rồi, đời là khổ rồi, không phải có xác định, và mình cũng đã hiểu hết rồi. Nghĩa là ví dụ như mấy con tu sĩ, mấy con đã biết đời khổ nhiều rồi. Thế mà bây giờ để cái tâm mình sai, nhất định là không được sai nữa. À, cho nên ví dụ như mấy con về đây ở hai bữa, ba bữa, bốn bữa, sai cái gì tao không làm hết, tao là người vô sự nè. Thanh thản, an lạc, vô sự, thân thì an lạc, tâm thì thanh thản. Mà vô sự không làm gì gì hết, sáng sớm á, tao xích đẩy tao đi quét là tại vì buổi sáng phải làm công việc. Phải không? Mày tao sai mày làm chứ không phải không sai tao. Còn trưa tao phải xích bình bát tao đi xin cơm ăn. Tao sai mày đi xin cơm chứ không phải là mày đói bụng đi xin. Bây giờ 5 giờ chiều mày bữa tao đi xin cơm, nhất định là tao đi chết bỏ. Phải không? Sáng mày bảo tao bưng bình bát đi xin cơm ăn, tao nhất định không đi, không mày không có tránh tao được. Như vậy là nó sai mình được không? Nhưng mà tới giờ đến 11 giờ là tao đi xin cơm. Mày không sai tao cũng đi nữa chứ đừng nói. Cái giờ nào mình làm ra giờ nấy, sáng ra đúng giờ tao đi quét sân. Không có, mày nói sáng ra bây giờ mày không chịu quét sân chứ mày nằm, mày cứ nằm nghỉ ì đi, mày làm biếng, mày nằm ở trên giường. Mày nói mày rảnh rang, mày vô sự, mày làm biếng đâu có được. Sáng sớm mai cũng chấp chậu quét thì mày cũng phải đi quét chứ mày đâu có làm biếng đi được. Vì giờ đó mày xài nói chứ nó đâu có sai mình. Còn giờ này đâu phải giờ ghét mà mày bài đặt. Tao xuất lỗi ra đó ghét à. Mày sai tao như vậy là tận giờ là như vậy là mày dục. Cho nên tao không phải làm theo dục. Như vậy cuối cùng là mình người thắng nói cái gì? Tức là ly dục. Các con hiểu cái chút tức ly chưa? Học ly là học như vậy chứ sao? Chứ đâu phải là ly tâm như cục đất, ly tha phương sư. Cái này là các con luyện cái pháp ý thức lực để thành hội lực thôi. Chứ các con làm sao ly? Ly là mình không làm lại theo cái lệnh của nó, theo cái ý muốn của nó thì tức là mình ly nó. Và cuối cùng thì nó ly ra. Nó ly ra rồi mình giải thoát chứ có gì đâu. Các bạn thấy chưa? Thầy muốn nói cái kinh nghiệm để cho chúng ta biết tu tới mình xíu là như vậy. Cho nên cái ngày xưa mà ông Châu Lợi Bằng Đặt, ông viết, ông học có bốn câu kệ mà anh ổng dạy, ổng thuộc. Đất quay mà anh ổng chọn không được. Mày ngu quá mày về đi chứ mày tu gì mà mày học có bốn câu kệ mà không có thuộc. Ở đây ta mất công tao quá hết bây giờ mày có bốn câu kệ. Ông này thì ổng ham tu mà bắt ổng phải học thì ổng làm sao mà ông học được. Cho nên ông khóc. Anh nói tùy chiều nay là mày phải đi về cho mày không có được ở đây nữa. Mày học mày dốt quá như vậy là sao được mà tu. À đuổi ông vậy, ông tức quá, ông tiến hộ khóc. Ông thật ông đi ngang ông nghe hỏi tại sao khóc. Nói anh đi tiền hay tùy đủ tôi không biết sao được ở tôi tu nữa. Tôi học bốn câu kệ ổng được. Ông Phật nói thôi à, đến hết của Phật đi. Phật dạy cho cách thức tu. Ông dạy ngồi quyết tâm tức là tu tiến một xíu trên thân thọ tâm pháp mà quyết nó cho sạch. Tiến quyết thì không học cái gì nữa. Về nói với ông anh nếu mà đủ lần nữa thì Đức Phật không chấp nhận nha. Đức Phật đã chấp nhận con là đệ tử của Phật rồi thì bây giờ phải là quét cái tâm cho sạch. Thì ông cứ ngồi tới ngày ông thắng quét không có đi đâu hết. Bây giờ đi sinh à thì đi sinh việc ăn à. Mà hết giờ thì thôi không có làm gì nữa hết, cứ ngồi để quét. Nói chung mà cái ngày mà người ta đi thọ tai hết, tất cả mọi người đều được à, mời đi thọ tai. Thậm chí như Đức Phật cũng được mời đi thọ tai. Còn ông cháu lại Bằng Đạt này không ai thèm mời ông hết. Người ta cũng có ngồi nhưng mà không thành đi. Cứ ngồi lên quét cái tâm ông cho sạch. Và cuối cùng thì khi mọi người đi hết rồi, ông nói hôm nay cái tâm của mình nó sạch rồi, nó không có sai mình được nữa rồi. Vậy thì mình sai thì con nó làm được không? Nghĩa là bây giờ ai cũng đi dắn hết cái rừng này á, thì phải có 1000 Bằng Đặt nó ngồi đầy mỗi cái gốc cây này cho ta. Thì lúc bây giờ ông Bằng Đặt ngồi đầy hết 1000 ông ngồi đầy cái rừng hết. Ông nói như vậy là tao sai mày được rồi. Hồi nào bây giờ mày sai tao làm theo mày đủ thứ. Thấy không? Bây giờ mày sai không được. Bây giờ tao không có sai mày. Bây giờ đó ông sai. Bây giờ nó biến ra 1000 ông Bằng Đặt ngồi khắp rừng hết. Thì lúc bây giờ ông Phật ông đang thọ tai. Tức là ông đến nhà của người thí chủ. Ông biết ông Bằng Đặt đã chứng đạo rồi. Nghĩ đâu. Tất cả biết thầy thì không biết. Nhưng mà ông Phật ông biết. Ông nói với cái người mà thí chủ á. Cái người chủ nhà. Ông hãy đến cái khu rừng mà chỗ Đức Phật ở đó. Gọi ông Bằng Đặt đến để thọ tai. Bây giờ chỉ còn một ông tu sĩ đó thôi. Cái ông này ông đến cái khu rừng ông thấy sao mà ngồi đầy hết mà có một anh thôi. Ông nào cũng giống ông nào y như vậy hết. Ông không biết ông Bằng Đặt là ông nào. Ông mới lật đặt về nói sao mà trong khu rừng cho Phật ở bây giờ có một ông tỳ kheo có một khuôn mặt y như nhau mà ngồi ở bất cứ nào cũng có hết. Thì ông Phật nói cứ đến đó ông gọi ông nào là ông Bằng Đặt đó hãy dung lệnh Phật mang bát mà đi thọ thai. Thì lúc bây giờ cái ông nào mà bước ra rừng mà mang bát thì đó ông Bằng Đặt. Thì lúc bây giờ đó cái ông cư sĩ đó ông đến đầu cái cửa rừng đó ông đứng ông mới gọi ông nào là ông Bằng Đặt đó là lĩnh cái Phật mời ông đi thọ thai. Rồi lúc bây giờ tất cả những ông Bằng Đặt khác mất tiền hết chỉ còn có ông Bằng Đặt mang cái bình bát giống y như con vậy đó ông bát đi ra. Thì lúc bây giờ đi theo cư sĩ đến thọ thai. Thì các con thấy cái tu nó đơn giản chứ đâu phải là khó khăn đâu, có ngồi thiền đâu, có nhập định đâu, có làm cái gì cho nó cực khổ đâu. Chỉ có ngồi trước cửa thất của mình chơi cái thất của mình thôi, vô sự hoàn toàn tư với ai thôi. Tức là sống một tư gì, đúng là cách thức Phật dạy với gì. Ngồi đó mà quét tâm của mình, tức là trung tướng một xíu gì. Ông ngồi xiết. Nó gọi là nó xài ông đi, ông cũng không đi nữa, tao xài tao không được. Mỏi chết đó, đâu có bao giờ ai mà ngồi mỏi mà chết bao giờ đâu. Cho nên ông không thèm đứng dậy đi, cứ ngồi đó chấn lại với tâm ông. Cuối cùng ổng xả đi sạch tấm ổng tìm được. Bởi vì mình đang ở mình đang bị cái tâm mình sai mình, cho nên mình không có làm được chuyện gì hết. Trái lại nó sai mình không được, cuối cùng mình lại sai nó. Thành ra nó biến được ngàn Bằng Đặt. Đúng phải không? Bây giờ cái chuyện tôi nó đơn giản như vậy à, mà sao lại mọi người làm không được chứ thành nó sắp lâu quá vậy. Các bạn thấy rồi, có người tôi theo thầy nè 2 năm 3 năm, có người 2 tháng 3 tháng, có người 5 tháng, 6 tháng rồi. Mà bây giờ không làm được như ông Bằng Đặt chút nào. Mà ông Bằng Đặt ổng dốt hơn mình nhiều phải không? Thì mấy con bây giờ chỉ nghĩ đến nào cũng cảm động hết rồi, con bằng đạp giết tôi không được. Có phải không? Lẽ ra một cái người dối như vậy là phải tu khó chứ. Thế mà người ta không khó. Mình là người biết chữ mà tại sao mình tu lâu lâu? Cho nên theo bài thuyết ngữ tôi phải tu đúng. À bây giờ nói như vậy là phải cái giờ, tại vì cái giờ đó là cái pháp đó, mình ôm pháp mình tu, là mình ôm cái pháp mình tu. Nó có vọng tưởng, không vọng tưởng, hay kệ nó, miễn là tôi đúng cái pháp này thôi. Thầy bảo tôi là bây giờ thân hành niệm là phải đứng lên ngồi xuống như vậy, à hành động như thế nào tôi làm đúng. Tới cái giờ mà đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành tôi cũng làm tôi đúng. Tới cái giờ ngồi hít thở tôi cũng làm đúng. Tới cái giờ mà ngồi chơi tôi tứ niệm xứ tôi cũng làm đúng. Nhưng mà cái tâm tôi sai không được. Giờ mày tu cái này thì mày phải làm cái này, chứ mày không được làm cái khác. Rồi giờ mày ngồi chơi thì mày ngồi chơi, tức là mày cũng không có sai được. Vì vậy tao ngồi chơi chứ tao đâu phải đi làm ra mày sai. Không. Còn bây giờ ví dụ như con thấy cái người nhà con dơ, con lấy cái thùng nước con đi làm. Như vậy là đó là nó sai, con đi làm sao cái nhà. Như vậy là các con đâu có xả, nhất định là không xả. Ngày mai đó, sáng buổi sớm tao đi quét sân, còn thì giờ vô tao lao, chứ bây giờ mày sai tao không được. À, hôm rồi nó vô sao lại không làm, mà bữa nay lại phải đi muốn làm. Thì đây là mày sai cái sai tao làm, chứ đâu phải được. Cho nên tất cả những cái chuyện nhỏ nhặt này các con phải đều quan sát kỹ cái tâm của mình, để cho mình ly sạch rồi nó sai mình không được là nó hết, nghĩa là hoàn toàn nó hết thôi. Nó thì hôm nay thầy nói để cho con biết cách thức tu tập, sau này mà có một cái duyên chỉ trong vòng ba bữa đến một tuần lễ, mà như Đức Phật đã nói 7 ngày 7 tháng 7 năm. À nếu mà trong 7 ngày mà ngồi quyết tâm của mình mà để kiểu ông Bàn Đạp đó, thì 7 ngày thì có thể là mình sẽ bảo ông Bàn Đạp à, sẽ ngồi khắp rừng cũng được đó. Đâu có gì đâu cái chuyện đó, bởi vì khi mà cái tâm nó định tĩnh, nó không có sai mình được, nó ly dục rồi thì nó thanh tịnh rồi, thì nó thanh tịnh thì nó có bảy cái năng lực của nó tự nó xuất hiện. Như hồi nãy tôi hỏi thầy là mình phải tu suốt cái thời gian là 12 tiếng đồng hồ thì bảy cái năng lực đó nó mới xuất hiện hay là như thế nào? Không phải, bởi vì cái sức mà định tĩnh của chúng ta nó tuy rằng nói rất là hiền là 12 tiếng đồng hồ là cái tiêu chuẩn, là phải đạt được cái sức định tĩnh đó là 12 tiếng đồng hồ, đó là trong kinh nói. Nhưng mà hằng ngày chúng ta tu chỉ có 2 tiếng hay là 3 tiếng trong một buổi mà thôi. Nhưng mà cái sức định tĩnh của chúng ta mà được định tĩnh rồi thì bảy giấc tu này nó không cần phải mà chúng ta tu suốt 12 tiếng đồng hồ. Nhiều khi các con cố gắng ôm suốt 12 tiếng đồng hồ để mà tu đậm, thì trong khi đó tâm các con nó chưa hoàn toàn định tĩnh. Còn bây giờ thầy chỉ tu mỗi một buổi thầy tu có 2 tiếng thôi. Không? Nhưng mà thầy xả tâm thì tu tập kỹ, do đến 2 tiếng đồng hồ này thầy thấy hoàn toàn nó định tĩnh. Sáng cũng vậy, trưa cũng vậy, chiều cũng vậy, tối cũng vậy, bốn buổi, mỗi buổi thì tôi có 2 tiếng với thầy của tôi nhiều. Nhưng mà thời nào thầy cũng tôi thấy nó định tĩnh rõ ràng, phải không? Mà cứ thời nào nó cũng định tĩnh được rõ ràng thì bảy giấc tôi nó sẽ xuất hiện, chứ không phải mỗi 12 tiếng đồng hồ. Các bạn hiểu chưa? Các bạn hiểu chưa? Nghĩa là bây giờ sáng thì tôi buổi sáng nè 2 tiếng, buổi chiều 2 tiếng, buổi tối 2 tiếng, buổi khuya 2 tiếng. Mà 2 tiếng đồng hồ này nó vẫn định tĩnh, rõ ràng là nó định tĩnh, nó ở trong cái trạng thái đầu óc lẫn quan, không phấn vật, hẳn hòa đàng hoàng. 2 tiếng đồng hồ rõ ràng, buổi sáng, buổi chiều, tối khuya, bốn thời nó cũng như vậy. Mà thầy cứ có 2 tiếng thì đâu có tôi cần gì phải 12 tiếng đồng hồ. Nhưng mà suốt trong một ngày, một đêm như vậy mà mỗi thời tôi chỉ có 2 tiếng mà nó định tĩnh như vậy rồi thì bảy giấc tiên nó cũng xuất hiện đủ. Tại vì nó định tĩnh, cái mức định tĩnh của nó thì nó phải xuất hiện đủ. Còn bây giờ các con có ôm ráng bây giờ thức suốt đêm, nghĩa là tôi suốt 12 tiếng đồng hồ mà nó chỉ có định tĩnh có 2 tiếng đồng hồ, còn bao nhiêu nó không định tĩnh, lát nó xẹt cái này, lát nó buồn ngủ hôn tầm, nó vừa tiếng nó đủ lại ở trong này hết. Thì như vậy là cái đêm 12 tiếng đồng hồ này các con không có chất lượng chỗ nào thì bảy giấc chi nó cũng không xuất hiện. Không hiểu chưa? Cho nên có nhiều người nó thường ráng thức một đêm tôi chơi một nhất là hiền, một đêm làm thánh hiền, chứ thật ra một đêm mà nó có chất lượng không có. Còn tôi thì tu từng tội tu, chứ đến khi có thể buổi sáng thì tốt nè, buổi chiều thì tốt nè, buổi tối nó không tốt, nó có niệm rồi, nó phóng vật rồi, buổi khuya nó phóng vật, như vậy là thầy nó tu sao mà.